ังสังโฆมังเกยโมกเกยสังฆังลันติงเกยทีทีมังวันนี้ใหญ่จุงกองเตปุปลันเก้าเกืองเตกุ้งดีเลยหอยรอยยังใหญ่ยื้อไปของนั้นบุญแก่หาเทินกันบันทีเฮียนุ้งเหยื่อมันโตเนื้อและปุปลันเก้าเกืองเอาจุเสถิตเอาคำเดิมเชื่อนาลามเชิงกันเรื่องเธอทำลาโคมลันเก้าเดือนนาฟังเงียบเงียบย่อยแก้วพุ่นเรียนหอมดำน้อยยึดเลยเชิงกันลาโคมลันเก้าเดือนเหนียวสั่นบังเชิงกันคำส้มเบิดตาก็ส้มบังเงยดื่มเพียงลาโคมลันเก้าเดือนโคเทหันลุงฟ้ายืนพื้นหางเวียนบัวมันมีน้องน้อยลำลาภูพลันเก้าเชื่อมสาลีตำเดียวแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อสิ้นกันต้องเดียวฟ้าปลาภูพลันเก้าเชื่อมเดียวตุ้มถึงเพียงเยื่อที่ตุ้มป่าดีเอิ้นตุ้มเคยเงียกันฟ้าปลาภูพลันเก้าเชื่อมยังโยกสันเสื่อมว่าเชื่อมเงียเกียมตาม้องตีตายกลางหนึ่งฟ้าปลาภูพลันเก้าเรื่องสองฟ้ามันได้เดือบมีทันได้จึงโอวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเรื่องที่สุขจำเดียบเลยดำดำดำคมเศร้าตื่นตายฟ้าโผล่เยี่ยมลาภูพลันเก้าเรื่องยิ่งสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทันได้เดือบอันกว่าลาภูพลันเก้า
นะโมพุทธายะนะโมสัมมายะนะโมสังฆายะcon vô thường không chín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 20 tháng 1 tháng giêng năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma điềm báo các tường tiếp theo sẽ do Đại Đức Phát Tín giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đến nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu quý. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 20 tháng giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, điềm báo các tường tiếp theo. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ các thầy sư, đại lễ chư Phật đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp theo loạt bài nói về điềm báo các tường hay là kinh điềm lệnh. Và cái ngôn hôm nay sẽ nói về diễn pháp như là bố thí, hành đúng pháp như bởi thả nguyện thuộc, hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Như pháp này chúng ta hiểu là sau kỳ ngôn nói về phương diện gia đình, ở đây chúng ta nói về phương diện xã hội. Và khi nhìn vào nội dung kỳ ngôn này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đặc biệt nêu lên một hình ảnh rất tích cực của một người sống giữa cuộc đời này. Dĩ nhiên nó có những phương diện làm và không làm, có những điều nên làm và có những điều không nên làm. Nhưng mà Phật pháp đặc biệt chú trọng đến những điều mà chúng ta rất nên để làm. Phần cái gốc này sẽ do Đại Đức Phật Tính giảng dạy. Trước hết chúng ta hãy trở lại đọc trọn vẹn bài kinh để chúng ta không có mất đi cái tinh thần chung, và sau đó thì sẽ nghe Đại Đức Phật Tính giảng riêng cái gốc của bài học ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Đại Đức giảng sư.
Dạ, Nam Mô Bất Tha Gia. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tương nợ cùng với anh chị. Dạ, em kính cảm ơn chị Ngô Đức Hạnh. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Điềm báo các tường, băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ngự ở tại chùa Kỳ Viên Xá Vệ, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya bạch hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù đã trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa Văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không say xưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và ô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý: 1. Mangala có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu cát tường. Thí dụ người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. 2. Mangala bút phá măng là điềm lành tối thượng, chỉ cho cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. 3. Điềm lành tối thượng không phải chỉ có một mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. 4. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những bài pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ này. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. 8. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. 9. Nói về sở đắc cá nhân, Đa Văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. 11. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không say xưa, tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không đậm không sầu, tự tại và ô nhiễm. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mài giá, Nam mô Sằng Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thụy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Pháp Tăng, Đệ Đức Minh Thành, Đệ Đức Pháp Hương cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta tiếp theo bài kinh Cát Tường hay là Mangala Sutta, hạnh phúc kinh. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ nói về những cái sở trường hoặc là những cái điềm lành mà báo cho chúng ta biết khi mà có những cái hiện tướng như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự cát tường hoặc là được cái sự an lạc. Thì kính thưa quý vị, thật sự ở trong đời này, thí dụ quý vị thấy rằng cái hiện tượng mà khi mà có được cái bài kinh này hoặc là có được cái lời dạy này thì do mọi người, người ta trong cái thời đó người ta không biết những cái pháp nào để mà đem đến cái sự cát tường hoặc là cái sự an lành. Thành ra đó, trước cái lúc đó nó có người thì suy nghĩ như thế này, có người người ta suy nghĩ về thí dụ mắt, tai, mũi, lưỡi, ví dụ có những người người ta nghĩ rằng nếu mà mình thấy được cát sắc đó, là mình thấy như vậy là cái sự cát tường. Thành ra hoặc là có người người ta nghĩ rằng do mình nghe được từ hướng nào mình cũng nghe được, nếu mà mình có được cái lỗ tai có cái được nghe được âm thanh như vậy thì là mình thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà khi mà người ta không có một cái sự nhất quyết ở đâu hết, thành ra các vị chư thiên được cái dịp mai gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật thì Đức Phật đã dạy cho cái bài học này. Vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta học tiếp theo thì có những cái điềm, có những cái điềm lành mà khi mà chúng ta tạo được thì nó sẽ đem lại cái cát tường. Thì như ở trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng trước nhất là mình có cái sự bố thí đa năng chắc, thứ hai là mình sống đúng theo pháp tâm má chắc với gia, rồi thứ ba đó là mình có sự tiết độ quyến thuộc của mình nha nha tất cả năng chắc, là mình tiết độ quyến thuộc, và thứ tư nữa anawachani có nghĩa là chúng ta sống với cái sự mà vô tội, sống với những cái nghề nghiệp mà vô tội. Thì đó là nếu mà ở trong cái đời sống này chúng ta mà có bốn cái hiện tướng đó thì chúng ta sẽ biết được mình có sự cát tường. Thì thứ nhất là mình nói về một cái người mà sống mà có bố thí, thì người đó sẽ đem đến cái, do cái hành động bố thí đó sẽ đem đến cái sự an lạc cho người đó. Thì bây giờ mình thấy rằng người ta đó ở trong cái đời sống này người ta có một cái tư tưởng là sanh ra ở đời đến chi để có cái sự thâu vào, gom góp vào, chứ người ta ít có khi nào mà ai mà nghĩ mà có cái sự mà chia ra hoặc là cho ra. Nhưng mà đối với ở trong cái hàng tín đồ của Phật giáo thì chúng ta thấy rằng đối với cái pháp bố thí đa na, bố thí là hình như là cái pháp này là nó như là một cái chương trình phổ thông vậy đó. Bất cứ một cái người Phật tử nào khi mà trước tiên hết thì thường thường người ta đều biết đến cái sự bố thí. Mà thì nhiều khi mình thấy rằng có những người người ta thấy cái sự mà bố thí nó là một cái chuyện thường rồi, nhưng mà thật sự ra nó quý vị rất là, nếu mà một cái người mà tu tập mà chúng ta không có cái pháp bố thí thì trong cái cuộc tu của chúng ta rất là khó, rất là khó tu. Vậy thì ở đây bố thí có nghĩa là gì? Bố thí đa na có nghĩa là mình cho ra, mình cho ra, thì cái nghĩa mà để mà dễ hiểu là mình cho ra. Còn nhưng mà nếu mà mình tính theo những cái nghĩa khác thì cái chữ đa ná nó cũng có rất là nhiều nghĩa. Thí dụ như là nó gìn giữ cái gì quý vị? Cái này là không phải gìn giữ tài sản, mà nó gìn giữ cho chúng ta được sống ở trong thiện pháp, được sống ở trong thiện pháp. Vì sao mà nói như vậy quý vị? Vì cái chữ đa ná đó là bố thí, mà bố thí để làm chi quý vị? Mà bố thí để mình tập mà cho mình dứt trừ cái sự bỏng sản hoặc là cái sự tham đắm trong cái tài sản mình có. Thì chính cái sự mà dứt trừ những cái ác pháp như vậy thì có nghĩa là chúng ta gìn giữ chúng ta ở đâu? Ở trong thiện pháp. Vì vậy mà ở trong cái chữ đa ná nó có những cái trường hợp nếu mà nói một cách dễ hiểu là nó là cho ra hoặc là nó ban cho người này người kia cái điều này điều kia, tài sản hoặc là những cái vật dụng sống hàng ngày vân vân. Nhưng mà khi mà một cái nghĩa mà của đúng nghĩa của một cái người mà tu tập về cái pháp bố thí là để chi quý vị? Để gìn giữ mình ở trong thiện pháp, để gìn giữ mình ở trong thiện pháp. Như hồi nãy chúng tôi đã nói đó, thì ở trong cái đời sống này có những người người ta có những cái tư tưởng, có cái những cái tư tưởng là người ta chỉ muốn thâu vào thôi, sinh ra ở cái cuộc sống này người ta chỉ muốn một là gom góp, hai là thâu vào, chứ người ta không có, người ta ít khi nào mà có những cái tâm cho ra. Thường thường có nhiều lúc quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi lễ đông đảo gì đó thì mình nhìn mình tưởng rằng là ở trên cái thế gian này cái người mà biết bố thí nó rất là nhiều, có nhiều khi mình lầm tưởng như vậy. Nhưng mà so ra quý vị biết tại vì sao? Tại vì mình thấy ở trong cái cuộc lễ rất là nhiều người ta đi dự lễ, rồi người nào người ta không cúng dường cho ở chỗ này thì người ta cũng cúng dường chỗ kia. Người ta không làm việc phước này, việc phước lớn người ta cũng làm việc phước nhỏ. Thành ra có nhiều khi mình tưởng rằng là ở trên cái thế gian này, cái người mà tạo cái phước á, là nó nhiều hơn cái người mà không tạo phước. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ lại, thật sự ra nó thì mình thấy rằng cái số người mà tạo phước á, nó rất là ít quý vị. Thành ra đó, ở đây á, ý của chúng tôi muốn nói rằng, mình coi cái pháp bố thí á, thường thường mình thấy nó dễ như vậy, nhưng mà rất là ít người thực hiện được. Quý vị so ra đi, một cái thế giới rộng lớn, hoặc là một cái xã hội nào đó, hoặc là một cái quốc độ nào đó, mình đếm được bao nhiêu người, có bao nhiêu người mà thực hiện được bố thí, phần nhiều á là chúng ta thấy rằng ít có ai mà thực hiện được cái pháp bố thí này, rất là ít quý vị. Nhưng mà một cái điều ở trong cái Phật giáo của chúng ta, quý vị biết rằng đối với cái phương pháp hoặc là cái pháp mà mình tu về cái hạnh bố thí á, để chi quý vị, nhằm cái mục đích chính á, là để mình dứt trừ được cái lòng tham, dứt trừ được cái tánh bỏng sẻn, cái nhiệm vụ chính của cái pháp mà bố thí nó như vậy. Quý vị thấy rằng nếu có những người người ta nói rằng là thôi người ta cũng không có cần, người ta cũng không có cần gì, người ta miễn sao là người ta không có cần bố thí, miễn sao người ta biết tu tập được rồi, biết làm lành lánh dữ được rồi, chứ người ta không cần tu tập về bố thí. Những người mà người ta nói như vậy chúng ta thấy rằng nó không có đúng. Quý vị, ví dụ như đó là những người đó, ví dụ như người ta nói tôi cũng không có cho ai gì hết, nhưng mà tôi cũng không có trộm cắp của ai gì hết, tôi cũng không có lấy gì của ai hết đó, như vậy là tôi cũng tu rồi. Nhưng mà cái đó là chỉ là một cái điều để mà mình khỏa mắc về cái tâm lý mình thôi, chứ thật sự ra ở trong cái cuộc sống này quý vị, tại sao mà mình không có trộm cắp đồ của người ta? Tại vì mình sợ cái hình phạt của cái quốc độ đó, hoặc là tại sao mà mình không có giết người để mình đoạt tài sản, vân vân. Tại sao vậy? Tại vì họ sợ cái lực pháp của cái quốc độ đó, cũng như ở trong thời trước mình thấy rằng đức vua có những cái quốc độ, đức vua quy định á, khi mà giết người, trộm cắp tài sản vân vân, sẽ bị chặt tay, sẽ bị hình bị hành hình bằng cách xẻo tay, xẻo thịt, xẻo mắt vân vân. Thì quý vị thấy rõ ràng là do người ta sợ những cái điều đó, nên người ta không dám làm. Còn đối với Phật tử của chúng ta đó, đối với những người mà tu tập đó, tại sao mà mình không có phạm vào những cái điều đó? Tại vì mình sợ tội lỗi, mình sợ khổ cảnh, mình sợ luân hồi, thành ra mình mới không có làm cái điều đó. Rồi ngoài những cái việc mà mình không làm điều đó, mình chi quý vị, mình còn tạo phước bố thí để chi? Để mình sợ đời sau mình không có tài sản, hoặc là mình sợ rằng do cái tham lam, hoặc là cái bỏng sẻn này nó sẽ đưa mình đi khổ cảnh, nó sẽ đưa mình đi khổ cảnh. Thật sự đó, mình thấy rằng có nhiều khi mình không có bố thí cho ai thì nó cũng không có gây tổn hại gì hết, nhưng mà xét kỹ lại đó, cái người mà không có dám bố thí thì người đó làm sao quý vị? Cứ ôm ấp những gì mình có. Như ở trong trong kinh Đức Phật dạy, cái người mà chậm làm việc lành thì tâm sẽ ưa thích điều ác. Do vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người tuy rằng không có bố thí, mình thấy rằng người đó không có làm hại gì ai thật sự, nhưng mà sao tâm người ta sẽ dính mắc, mà cái sự dính mắc về tài sản đó, hoặc là cái sự dính mắc đó nó sẽ làm cho cái người đó sẽ dễ dàng rơi vào khổ cảnh. Cũng như ở trong cái trường hợp đó, chúng ta thấy rằng ở trong kinh đó, Đức Phật có kể lại trường hợp của ông Tô Đại Giá. Ông rất là bỏng sẻn, rất là tham đắm tài sản và rất là ích kỷ, không có dám bố thí hoặc là giúp đỡ cho người nào, dù cho thấy hoàn cảnh họ bị đau khổ, ông cũng không dám giúp đỡ. Rồi quý vị biết ông góp, ông tích lũy tài sản đến nỗi mà vàng mà để từng hũ chôn ở dưới đất. Rồi một ngày đó do một cái chứng bệnh nó phát sinh lên, ông ta không có kịp nói với con của mình là những cái đồ đó, tài sản đó ông cất ở đâu, ông cất ở đâu. Thành ra lúc đó khi mà lâm chung thì ông hối tiếc cái điều đó, nên ông sanh thành một cái loài chó. Thì khi mà ông sanh thành một cái loài chó là cũng sanh ở trong cái ngôi nhà của ông luôn. Sanh ở trong cái ngôi nhà thì lúc đó con trai của ông lên làm chủ cái ngôi nhà đó. Thì tình cờ một hôm á, quý vị biết rằng là Đức Phật đi khất thực ngang ở đó. Đức Phật mới thấy con chó đang đứng ở trước cửa nhà vậy á, thì lúc đó nó sủa Đức Phật. Thì Đức Phật mới hỏi hôm nay ông đã sanh lại về đây rồi hả? Thì lúc đó thì do cái năng lực của bậc chánh đẳng chánh giác, nên khi mà ông nghe cái câu đó, con chó đó nó nghe cái câu đó, nên nó đã nhớ lại cái kiếp sống trước của mình, Từ lúc mà nó nhớ cái kiếp sống trước của nó đó, thì nó mới trở về nhà, nó nằm nó rất là buồn. Thì lúc đó, đó khi mà con trai của ông á, trở về á, thì mới hỏi những người trong nhà, tại sao hôm nay á, con chó nó nằm ở đó nó buồn như vậy. Thì những người nhà mới nói rằng là những cái người nhà mới nói rằng là hồi sáng á, có sa môn Cồ Đàm á, đi ngang ở đây á, không biết nói gì mấy câu. Thành ra đó, từ khi mà nó nghe vậy á, thì nó trở lại đó, nó nằm ở đó hoài. Thì lúc đó đó, con trai của ông Tu Đại Giá đó, Bồ Tát Tu Đại Tu Đại Giá đó, mới đi đến hỏi Đức Phật. Thì trong cái buổi sáng đó, Đức Phật mới đi bác khất thực đó, Đức Phật mới đi ngang ở đó, Đức Phật mới đi ngang ở đó, Đức Phật mới ghé vô nhà, Đức Phật mới kêu ông Tu Đại Giá đó, những cái vàng á ông chôn cất ở đâu, ông chôn cất ở đâu, hãy chỉ cho con trai của ông đi. Thì lập tức đó, con chó nó đã đến, dùng chân của mình để mà bớ cái miếng đất đó lên. Và khi mà bớ lên rồi á, thì như vậy á, thì những cái hũ vàng được chôn ở dưới đất nó đã ló lên. Thì ở đây á, thì chúng tôi kể cái tích chuyện này ra để chi quý vị, để chúng tôi nói rằng đối với những cái người Phật tử của chúng ta đó, là cái pháp bố thí á, là cái pháp hàng đầu. Mà nếu mà cái người nào á, mà không có tu tập về bố thí á, thì rất là khó thực hiện những cái thiện pháp khác quý vị. Cái điều này á, chúng tôi gặp rất là nhiều. Chúng tôi gặp rất là nhiều, mà từ cái lúc mà mình coi kinh á, mình thấy rằng á, cũng như là quý vị thấy rằng là trong cái tích chuyện mà ở trong kinh nói á, cha Tá Cá nói á, lúc đó nó Bồ Tát của chúng ta đó làm một cái vị đạo sĩ đó, làm một cái vị đạo sĩ, thì cái con rắn á, nó hoành lên, nó cứ lên nó chơi với vị đạo sĩ đó, mỗi lần nó chơi nó cứ quấn cái người vị đạo sĩ đó, thành ra cái vị đạo sĩ đó rất là bận rộn, khó hành đạo. Thì lúc đó một cái vị khác nó mới chỉ rằng khi mà con rắn nó lên nó làm vậy á, thì cứ xin nó cái hạt ngọc, nó có cái hột ngọc, cứ xin nó cái hột ngọc là nó sẽ không cho và nó sẽ hoành về. Thì thật sự cái vị ẩn sĩ đó mới thực hiện đúng như vậy, thành ra sau đó con rắn nó không có lên chơi nữa. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những người, quý vị biết rằng nó cũng tùy theo. Quý vị biết rằng trước đây có những người ta nói rằng là tâm của người ta nó rất là khó tu thiền, rất là khó tu thiền, thành nó cứ bị phóng tâm chỗ này chỗ kia, hoặc là nó cũng như là hoặc là nó đau nhức. Bình thường ngồi chơi thì không sao, nhưng mà hãy mà nói mà hành thiền thì nó sẽ bị đau nhức, hoặc là nó sẽ bị khó chịu, vân vân. Thì quý vị biết, thì trong những cái trường hợp đó nó cũng tùy theo người nha quý vị. Nếu mà mình nghe mình biết những người đó người ta tu tập như vậy không được á, là do sao quý vị? Là do nhiều khi cái người đó thiếu phước, do cái phước của mình ít, thành ra những người đó mà đi đến nói như vậy á, thì cũng tùy theo người. Nếu mà những cái người nào á, người ta có cái niềm tin á, về cái sự mà cung kính phục vụ Tam Bảo á, thì mình hướng dẫn người ta để mà phục vụ Tam Bảo, cung kính Tam Bảo, vân vân, để mà tạo cái phước thêm, để mà càng ngày cái phước người đó càng cao, thì cái người đó sẽ bắt đầu quay trở lại hành thiền nó một cách dễ dàng. Nhưng mà đối với những người, có những người người ta bỏng sẻn á, mà trong cái lúc đó mà mình kêu người ta thôi bây giờ mình bố thí cúng dường chay tăng, hoặc là mình bố thí mình tạo phước đi, để cái phước mình càng ngày nó càng nhiều, mình sẽ dễ hành thiền, sẽ dễ tu tập. Thì nếu mà đối với những cái người mà người ta không có niềm tin về bố thí á, mình mà kêu người ta làm vậy á, là người ta sẽ chạy liền, có nghĩa là người ta lần sau á, người ta sẽ không có gặp mình. Thành ra đó quý vị biết rằng, tại vì những người đó có nhiều khi người ta không hiểu. Chứ đối với cái người mà thí dụ như là mình làm cái điều gì không được á, thì chúng ta phải có cái sự mà bố thí, chúng ta phải quay trở lại cái pháp này, quay trở lại cái phương pháp này, để chúng ta chi, để chúng ta tạo phước. Quý vị thấy rằng cái kết quả của một cái người mà hành có hành cái pháp bố thí á, quý vị biết rằng ở trong kinh nói á, mình như là một cái người mà như mà một cái con sư tử nó ở trong hang vậy đó. Cái kết quả của cái người mà có thực hiện cái pháp bố thí á, thì á, là như là một cái con sư tử mà đang ở trong hang. Mà quý vị biết rằng á, đối với con sư tử á, mà đang ở trong hang á, thì những con thú khác không dám đến, không dám đến. Thì cũng vậy quý vị, mình mà một cái người Phật tử chân chánh, một cái người mà tu tập á, chúng ta có cái pháp bố thí á, thì những cái ác pháp khác á, nó khó len lỏi vào, nó rất là khó len lỏi vào. Hoặc là cái người mà có cái pháp bố thí á, như là một cái thất voi mà có một cái sức mạnh rất là lớn. Thì cũng vậy, nếu mà mình mà tu tập á, mình mà có cái pháp bố thí á, quý vị thấy rằng á, những cái phiền não ví dụ như bỏng sẻn đi, hoặc là ganh tị á, nó khó len lỏi vô mình được. Những cái ác pháp đó nó rất là khó len lỏi vô mình. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình có cái sức mạnh của cái pháp bố thí. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với mình thường thường á, quý vị biết rằng khi mà mình tu tập cái pháp bố thí á, mình có nhiều cái sự an lạc nó phát sanh lên mình, mà chẳng chẳng những ở trong đời này mà ở trong đời sau cũng vậy, ở trong đời sau cũng vậy. Quý vị thấy rằng như cái trường hợp mà cái chàng thanh niên mà ở trong thời quá khứ cũng là một cái vị tu sĩ, cũng là một cái vị tu sĩ, thì hàng ngày đi đi khất thực rồi rồi độ ngọ, thì một hôm cái vị tu sĩ đó đi đến nhà cái người thí chủ thân quen của mình độ ngọ buổi trưa xong rồi, khi mà trở về đó thì cái vị đó mới thấy, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy, kỳ ta. Dạ dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị biết rằng là trong một cái trong ở trong kinh nó có kể lại một cái chàng thanh niên á, khi mà xuất gia làm một cái vị tu sĩ rồi, thì cái bữa đó mới đi chay tăng, mới đi chay tăng, thì sau khi chay tăng quay trở về á, thì cái vị ẩn sĩ đó mới thấy có một cái con chó cái á, có một cái con chó cái á, bị mù, bị mù mà còn dẫn thêm một đàn con nữa, dẫn thêm một đàn con nữa, mà đang đói hả hơ, thân mình thì rất là ốm mà đang đói hả hơ luôn. Thì cái vị tu sĩ này nhìn như vậy mới có cái lòng mà cái lòng như là rất là bi cảm, cũng như là tội nghiệp cái con chó này, nhưng mà bây giờ muốn cho nó ăn nhưng mà đâu có cái gì để cho nó ăn quý vị. Cái vị tu sĩ này muốn cho thấy cái con chó cái nó đói mà cùng với một cái đàn con đeo theo ở bên sau nữa, ở ngoài sau nữa, thì cái vị này thấy rất là tội nghiệp, nhưng mà bây giờ muốn bố thí mà không có cái gì để bố thí, không có gì để bố thí thành ra đó cái vị này mới nghĩ rằng là mình mới vừa ăn chay tăng xong, có thể bây giờ mình bố thí bằng cái vật thực mà mình đã ăn rồi, bây giờ thành ra cái vị đó suy nghĩ như vậy nên đã dùng tay của mình móc vào càng cổ để ói những cái vật thực mà hồi nãy lúc nãy mới vừa ăn để mà bố thí cho con chó. Thì quý vị biết rằng tuy rằng cái hành động mà chúng ta thấy như vậy cái hành động mình thấy như vậy mình thấy rất là nhỏ, nhưng mà cái vị tu sĩ đó sau cái kiếp sống đó được rất là nhiều cái phước, khi mà mạng chung á tái sanh về cõi trời, mà hãy mà từ cõi trời mà sanh xuống cõi người á, cũng nếu mà xuất gia thì quý vị biết rằng người ta cúng cho ăn không hết, người ta cúng cho ăn không hết, từ khi mà còn nhỏ lọt lòng mẹ đó là đã được đầy đủ cái sự chăm sóc của người mẹ rồi. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự bố thí này nó làm cho mình có rất là nhiều cái phước báo. Rồi song song ở đó nó có một cái năng lực mạnh để mà chúng ta dễ diệt trừ cái phiền não. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái đời sống này chúng ta bị cái gì dẫn dắt quý vị? Chúng ta bị cái tam độc nó dẫn dắt, tham nó dẫn dắt, sân nó dẫn dắt, si nó dẫn dắt. Thì nếu mà chúng ta có thực hiện cái pháp bố thí thì sao? Thì chúng ta như là có một cái sức mạnh của thiện pháp. Thì những cái tham sân si nó cũng còn hoành hành chúng ta. Nhưng mà nó hoành hành nó, cái năng lực của nó yếu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có phước đi, mình không có phước đi thì mình dễ dàng bị gì quý vị? Bỏng sẻn, hoặc là chúng ta dễ dàng chúng ta bị ganh tị, hoặc là chúng ta dễ dàng chúng ta bị dính mắc vân vân. Nhưng mà đối với những người mà có phước á, ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người mà người ta có tiền bạc là cái người đó người ta có phước, thì cái sự thực hiện về bố thí của người ta là dễ hay khó quý vị? Rất là dễ. Nhưng mà chung quy lại á, một cái điều ở đây chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải nắm là sao, là Đức Phật dạy mình muốn thực hiện cái pháp bố thí này chúng ta chỉ cần có ba điều kiện. Thứ nhất là cái vật mà chúng ta cần phải bố thí, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái cơm nước bánh trái y phục gì đó là cái đó là gọi là cái vật thí. Chúng ta cần có cái điều này, nhưng mà mình nên nhớ rằng Đức Phật dạy mình cái vật thí này nó hiệp theo lẽ đạo và nó cũng hiệp theo lẽ đạo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó được trong sạch do mồ hôi, do cái sức lao động, hoặc là do cái sự mà phát sanh đến mình một cách hợp pháp thì mình có cái vật thí này. Rồi mình có cái cũng như là mình có cái đối tượng, mình có cái đối tượng để mà mình bố thí. Mình có cái mình có cái đối tượng á để mà nhận lãnh của mình, à là cái điều thứ hai. Rồi cái điều kiện thứ ba nữa là chúng ta có cái sự tác ý trong sạch. Mình á, mình quý vị thấy rằng á, có những người á, chúng tôi thấy cũng rất là tội nghiệp. Có khi á, thì họ có được tài sản, nhưng mà có lúc trong những cái lúc đó á, thì không có người để mà nhận lãnh. Có nghĩa là có khi á, họ có tài sản rồi, họ có thời gian rồi, nhưng mà lúc đó á, thì gặp nhầm cái lúc không có chư tăng, không có chư tăng để mà nhận lãnh. Thành ra đó, chúng ta khi mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí này, thứ nhất là chúng ta có được cái vật thí nó phát sinh một cách hợp pháp. Rồi thứ hai là chúng ta có cái đối tượng nữa. Chúng ta có cái đối tượng để mà chúng ta thí. Rồi chúng ta phải có cái gì? Cái điều quan trọng thứ ba. Thứ ba nó cũng rất là quan trọng. Đó là chúng ta có một cái sự tác ý trong sạch. Tác ý trong sạch có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái này là không phải vì thương, vì ghét mà chúng ta cho. Nhưng mà vì cái mục đích là chúng ta muốn dứt trừ được cái lòng tham, hoặc là dứt trừ được cái lòng bỏng rẻn để mà chúng ta thực hiện cái pháp này, hoặc là chúng ta muốn rằng là chúng ta sẽ được bảo tồn ở trong thiện pháp, nên chúng ta thực hiện. Thành ra khi mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí này, đối với cái sự tác ý của chúng ta nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng để mà chúng ta tác thành cái phước báo. Rồi ở vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật không có dạy cho chúng ta cái mâm cao cổ đầy, hoặc là không có dạy cho chúng ta một cái điều gì mà nó gọi là mà cũng như là nó tốn kém hoặc là nó thịnh soạn gì hết. Nó tùy theo cái khả năng của mình làm. Hoặc là chúng ta thấy trong những cái bài kinh khác thì Đức Phật dạy sao nữa, miễn sao mà mình ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nếu mà mình có tài sản mình cứ chia ra làm 5 phần. Phần thứ nhất là mình nuôi cha nuôi mẹ. Phần thứ hai là mình nuôi vợ nuôi con nuôi chồng. Phần thứ ba là để mà mình giao du với xóm riền. Có nghĩa là thí dụ như cái phần thứ ba là chúng ta để cái tiền đó để làm chi, để chúng ta lo cái chuyện mà sinh nhật đám cưới đám hỏi vân vân. Rồi cái phần thứ tư là chúng ta nuôi thân của chúng ta, mà ở trong kinh Đức Phật nói là đổ hố sâu. Rồi cái phần phần thứ năm là để làm chi quý vị, chôn của để dành. Có nghĩa là chúng ta để chúng ta tạo phước. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói nhiều về cái này để làm chi quý vị? Đức Phật dạy mình ở trong cái pháp bố thí này rất là nhiều cách, có rất là nhiều cách mà chỉ cần chúng ta cố tâm, chúng ta học và chúng ta thực hiện, thì nó sẽ được thành tựu tốt đẹp. Vậy thì đó là cái phần mà bố thí, mà trong cái này quý vị thấy rằng là đây là bố thí về về cái tài vật, tài sản, cơm nước, những cái gì mà nó liên hệ mình để mà nó hỗ trợ cái đời sống của mình. Rồi ở trong bố thí này có thêm một phần nữa, đó là đối với cái người cư sĩ, là người ta bố thí về tài vật. Còn đối với những vị mà tu sĩ, hoặc là có một cái trường hợp bố thí nữa mà cái phước nó lớn hơn, đó là cái gì quý vị? Đó là bố thí pháp. Đó là bố thí pháp, có nghĩa là quý vị thấy rằng mình bố thí về tài sản thì nó giúp ích cho mình ở trong cái đời sống này và ở trong cái đời sống sau, nó đầy đủ tài sản vân vân. Nhưng mà đối với bố thí pháp là cái phước báo nó sẽ lớn hơn, nó sẽ lớn hơn. Quý vị thấy rằng ở trong kinh nói rằng là nếu mà mình có thỉnh chư Phật mà chánh đẳng chánh giác, chư Phật độc giác và chư Phật thinh văn giác mà ngồi chật cái quả địa cầu này luôn, có nghĩa là ngồi hết cái quả địa cầu này luôn, chúng ta bố thí y phục, cơm nước thuốc men vân vân, nhưng mà không bằng 1/16 của một cái vị mà thuyết giảng về chánh pháp, thuyết giảng về Phật ngôn. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình bố thí tài vật mà nó nhiều như vậy, nhưng mà không bằng một cái người mà giảng chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với cái sự bố thí pháp cái phước báo nó rất là lớn, nó rất là nhiều hơn. Vậy thì có nhiều người ta hỏi vậy thì chỉ có những vị tu sĩ mới bố thí pháp được thôi, mà tại sao bố thí pháp mà lại lớn hơn cái người mà bố thí tài vật rất là nhiều? Thì quý vị so ra thì thật sự ra rất là nhiều quý vị. Mình thỉnh chư Phật chánh đẳng chánh giác, rồi độc giác, rồi thinh văn giác, mà ngồi chật quả địa cầu này, mình cúng dường cơm nước y phục vân vân, như vậy mà mới bằng có 1/16 của cái người mà thuyết giảng Phật ngôn. Là tại sao vậy? Tại vì quý vị biết rằng ở trong cái những cái tài vật thì nó dỗ về cái đời sống mình ở trong đời sống này, hoặc là ở đời sống sau, hoặc là nhiều kiếp vân vân. Nhưng mà nó chưa làm mình thoát ly khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, hoặc là nó chưa làm cho con người mình trở về cái sự mà hoàn thiện. Quý vị thấy rằng đối với cái sự mà bố thí pháp được cái phước nhiều là tại sao? Tại vì mình có thể do cái người đó, người ta nghe pháp mà người ta chứng đắc đạo quả, chấm dứt sanh tử luân hồi này. Chẳng dù cho cái người đó là cái người gian xảo hoặc là cái người hung ác cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi mà nghe chánh pháp rồi thì sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi, hoặc là sẽ bỏ giữ để mà làm lành. Chẳng hạn như hồi bữa chúng ta học đối với cái bài mà nói về ngài Angulimala, nghe Đức Phật thuyết giảng, bỏ gươm bỏ đao, trở thành một cái vị tu sĩ ở trong Phật giáo, sau đó cố gắng siêng năng tinh tấn tu tập, chứng đắc được đạo quả A-la-hán và cuối cùng là viên tịch niết bàn, chấm dứt cái sự sanh tử luôn. Thì thành ra ở đây cái người mà bố thí pháp đó, quý vị, thì cái phước nó lớn, nó rất nhiều hơn những cái sự mà bố thí tài vật. Vậy ở trong cái phần này có người ta hỏi rằng là vậy thì đối với người đời sao, đối với người cư sĩ thì làm sao bố thí pháp được? Không lẽ có những vị pháp sư hoặc là những vị tu sĩ mới bố thí pháp được? Cái điều này nó không phải như vậy, quý vị. Nếu mà một cái người Phật tử người ta muốn bố thí pháp thì sao, quý vị? Thỉnh giảng sư để về thuyết pháp, hoặc là thỉnh cái vị mà giảng sư. Ví dụ như chúng ta tổ chức thường thường có những người Phật tử người ta tổ chức một cái buổi lễ nào, chúng tôi cũng chỉ cho họ. Ví dụ như mình cúng đèn bông hoa, nhang đèn là mình cúng dường Đức Phật, mình cúng cơm nước y áo, mình cúng dường đến chư tăng. Rồi còn đối với pháp bảo mình cúng dường sao? Thì bằng cái cách là nhiều khi là mình thỉnh các vị giảng sư đó về để cho thuyết pháp cho mình, cho hội chúng nghe. Đó là mình có cái sự bố thí pháp. Hoặc là nếu mà không có giảng sư thì sao? Thì có thể chúng ta sẽ hùng tiền để mà in ấn kinh sách, kinh cao sắc chánh, thì như vậy là mình cũng có cái sự bố thí pháp. Thành ra đó, ở trong cái điều này thì Đức Phật dạy cái điềm lành thứ nhất ở trong cái bài này là chúng ta phải có cái sự mà bố thí pháp, bố thí tài vật, và nếu mà chúng ta muốn tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ bố thí pháp. Thì người nào mà thực hiện cái điều này thì cái đó là cái điềm lành cao thượng. Rồi một cái điều nữa là sao, quý vị? Là mình sống đúng theo pháp, sống đúng theo pháp tâm mắt chắc đi ra. Sống đúng theo pháp có nghĩa là sao, quý vị? Có nghĩa là mình làm sao mà cho đúng, nó hợp với đời, với đạo, hoặc là nó hợp với cái lực pháp của quốc độ đó, và cái giới lực của Đức Phật đã ban hành. Thì nếu mà mình sống mình có cái lối hành xử như vậy thì mình sống đúng theo pháp. Quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta nó gom vô ba cái điều. Có người thì người ta thích làm theo ý của mình, có người thì người ta thích làm theo những cái gì mà thế gian người ta xu hướng theo, có nghĩa là lấy thế gian làm trọng. Quý vị, có người thì người ta lấy cái ý kiến của mình, có người người ta lấy cái thế gian để mà làm trọng, có người thì người ta lấy cái pháp để mà làm chồng. Nhưng mà quý vị thấy rằng trước tiên mình thấy rằng ở trong thời nay phần nhiều đa số là người ta thường lấy cái ý của mình làm chồng, có nghĩa là người ta thích thực hành theo cái ý của người ta, chứ người ta không có thích thực hành theo cái ý của thế gian. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cứ người ta chê cái pháp này. Thí dụ như người ta chê cái pháp này là cái pháp thấp, hoặc là có người ngay cả thiền cũng vậy. Đối với thiền mà người ta nói rằng là thiền định nó cũng còn vướng ở trong luân hồi, thiền quán thì nó mới thoát ly khỏi luân hồi. Quý vị thấy rằng đối với những cái pháp như vậy mà người ta cũng dùng cái ý kiến của mình mà để mà người ta đánh giá riêng, hoặc là đối với trong cái sự mà tu tập cũng vậy, tu tập người ta cũng theo cái ý riêng của người ta. Hoặc là đối với cái cách ăn mặc cũng vậy, người ta cũng theo cái cách ăn mặc riêng. Quý vị thấy rằng ở trong ngày nay thì có những cái tôn giáo thì quý vị thấy rằng cũng chung một tôn giáo, nhưng mà có người thì thích đạo tràng của mình mặc cái áo màu này, rồi có người sau này thì người ta chế ra cái đạo tràng của mình mặc cái áo màu vàng, vân vân. Mặc cái áo màu vàng hoặc là mặc một cái kiểu đồ gì đó để mà người mọi người nhìn vô biết rằng cái đó là cái cái đạo tràng của mình hoặc là cái phái của mình, vân vân. Chứ người ta không có lấy theo cái ý, không có lấy theo cái ý của cái phần đông. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói rằng tất cả chúng sanh ở trong đời của chúng ta đó, nó sống theo pháp thì rất là ít, nhưng mà sống theo cái ý kiến riêng của mình rất là nhiều. Vì vậy mà trong cái điều này nó có ba cái chỗ mà chúng ta cần để ý. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng mình sống mà đúng pháp, mà chúng ta sống theo cái ý riêng của mình thì cái người này phải sao quý vị? Cái người này phải có chánh niệm, cái người này phải có cái sự chánh niệm mà có cái sự hiểu biết cao độ thì mình mới sống theo cái ý riêng của mình được. Chứ nếu mà chúng ta không có cái chúng ta không có cái sự chánh niệm, không có cái trí tuệ để mà hiểu biết thì chúng ta sống theo ý riêng của mình thì coi chừng rất là nguy hiểm. Cũng như chúng tôi thân cận gần gũi với những cái vị mà trưởng lão, những cái vị lớn hạ đó, thì chúng tôi nghe các vị nói, khi mà mình nghe nói mà tự nhiên bây giờ có một cái đạo gì mở ra nữa là các ngài rất là lo lắng, rất quý vị biết rằng ở đây thì cái ý chúng tôi đang muốn nói về cái chuyện mà một cái người mà sống theo cái ý riêng của mình rất là nguy hiểm quý vị. Cũng như các vị trưởng lão khi mà nghe tin, ví dụ như ở cái vùng đó mở có một người mở ra một cái đạo ăn băm, hoặc là cái đạo đó không ăn mà chỉ uống nước thôi, hoặc là ở vùng đó có một cái người đó mở ra một cái cách trị bệnh, một cái đạo mà trị bệnh bằng nước lã, vân vân. Thì khi mà các cái vị mà nếu mà những cái vị nào mà có tâm mà muốn Phật giáo càng ngày càng phát triển thì nghe những cái điều đó các vị rất là sợ. Các vị rất là sợ. Sợ cái gì? Không phải là sợ là cái sợ là mất mát gì của mình, nhưng mà sợ chúng sanh sẽ rơi vào tà kiến, rơi vào những cái ác pháp rất là nhiều. Thì từ lúc đó đó thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng chư thiên càng ngày càng giảm, mà A-tu-la càng ngày nó càng hưng thành. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà một cái người mà sống ở trên đời này mà theo cái ý riêng của mình thì cái người này là phải cái người mà có chánh niệm, có tỉnh giác, có nghĩa là có sự hiểu biết rõ ràng mới sống theo cái ý riêng của mình. Còn nếu mà không được thì chúng ta sẽ sống hành đúng theo pháp. Đúng theo pháp ở đây có pháp ở thế gian và pháp vượt thế gian, hoặc là đối với cái pháp của cái quốc độ đó quy định và cái lực của Đức Phật quy định, cái giới lực của Đức Phật quy định, thì chúng ta sống ở trong cái đó, cái khuôn khổ đó đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta khó có khả năng để mà phạm tội. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, mình sống đúng theo pháp, có người thì người ta thuận theo thế gian, có người ta thuận theo thế gian. Nhưng mà quý vị biết rằng thuận theo thế gian có nghĩa là sao quý vị? Mình lấy ý kiến của phần đông mọi người, nhưng mà cái điều này nó cũng còn một chút nguy hiểm. Một chút nguy hiểm là tại sao quý vị? Có nhiều khi cái thế gian này người ta quyết định đúng, nhưng mà có nhiều khi người ta quyết định sai quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái, nhất là trong những cái dịp lễ này nè, người ta nói rằng là nếu mà mình muốn sau này mà dân chúng được cái sự mà yên lành này kia đó, hoặc là được cái sự cát tường thì mình phải tổ chức lập những cái chai đàn bạc độ cầu siêu đầu năm, hoặc là cầu an đầu năm, vân vân. Người ta muốn tổ chức những cái tế lễ này, những cái tế lễ kia, thì nếu mà mình cũng xu hướng theo vậy luôn, mình xu hướng theo vậy luôn thì sao quý vị? Thì mình dễ dàng đi sai với cái lời dạy của Đức Phật. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn rằng là một cái đời sống mà mình có một cái năm mới an lành, hoặc là mình có muốn có một cái đời sống an lành đó. Thí dụ như những người Phật tử của chúng ta sẽ thực hiện cái pháp là không sân hận đi, thì chắc chắn rằng ở trong ngày đó đó nguyên một cái đạo tràng sẽ được an vui. Chứ không thể nào mà mình làm một cái tế lễ để mà mình cầu khẩn cái điều này điều kia. Cái điều đó chưa chắc, không có chắc chắn đem lại cái sự an vui cho mình. Còn nếu mà thật sự mình muốn mà mình được cái sự an vui ở trong ngày hôm nay thì thí dụ như những người ở trong room này, mấy chục người ở trong room này, ai cũng đều thực hiện cái pháp không sân hận, không sân hận, an trú ở trong tâm từ, hoặc là có sự giúp đỡ lẫn nhau, thì thật sự ra nếu mà ở thế gian người ta bày cho mình cái điều đó, mình xu hướng theo quá thì mình sẽ được an vui, hoặc là mình lấy cái ý kiến của phần đông của mọi người mình thực hiện theo thì mình sẽ được an vui. Thành ra ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình lấy thế gian mà làm trọng, làm cái trọng điểm trọng yếu của mình thì coi chừng cũng có khi nó sẽ đúng, nhưng mà nó cũng có khi nó sẽ sai. Vì vậy á, mà một người mà muốn sống đúng theo pháp á, thì chúng ta cứ dựa theo cái những cái luật mà quốc độ nó đã quy định rồi, và những cái giới luật của Đức Phật đã nêu ra, đã đề ra để làm cho con người mình không có cơ hội phạm tội, thì chúng ta dựa vào đó chúng ta sống á, thì nó sẽ được an vui. Nếu mà cái người nào mà thực hành như vậy á, thì người ta có một cái điềm, người ta sẽ thấy những cái hiện tướng sắp tới mình sẽ được an vui. Rồi rồi cái thứ ba ở trong bài học ngày hôm nay á, là chúng ta có cái gì? Có cái sự tiếp độ quyến thuộc. Quyến thuộc ở đây á, cái điều đối với ai là quyến thuộc quý vị? Cha mẹ vợ con là những người này là không thể nói là quyến thuộc. Những người này là rất là gần rồi, gần hơn quyến thuộc nữa rồi. Có nghĩa là những người này là những cái người mà liên hệ mật thiết ở trong đời sống của chúng ta. Thì những cái bậc này là trước nhất là mình độ ai, thì những cái bậc này là trước nhất là mình phải có sự mà tiếp độ thường xuyên ở trong tâm của mình rồi. Nhưng mà cái quyến thuộc ở đây là muốn nói về cái điều gì quý vị? Đó là bà con cùng huyết thống. Nếu mà nói về ở theo đời á, thì nếu mà nói theo đời á, cái quyến thuộc này á, là chỉ cho ai quý vị? Chỉ cho những cái bà con cùng huyết thống, hoặc là cùng cái họ của mình, hoặc là cùng cái dòng tộc của mình. Thì những cái người này là những cái người quyến thuộc của mình. Những cái người quyến thuộc của mình. Còn thứ hai nữa là ai quý vị? Những người cùng một tôn giáo với mình, cùng một cái đạo Phật với mình, cùng một cái đạo tràng với mình, là đó là những cái người mà quyến thuộc. Thí dụ lúc trước quý vị chưa theo đạo Phật, mình chưa biết gì về tôn giáo Phật, hoặc là chưa biết gì về đạo Phật, thì mình chỉ có cái quyến thuộc của mình thôi, cùng huyết thống hoặc là cùng họ với mình này kia. Nhưng mà khi mà mình biết đạo rồi, thì mình thấy những người bạn đạo của mình cũng như là quyến thuộc của mình. Mà quyến thuộc này ở đâu quý vị? Quyến thuộc này ở trong đạo. Vậy thì mình tế độ quyến thuộc, hai cái quyến thuộc này của mình á, bằng cách gì? Cũng bằng cái cách mà mới đầu mình đã học. Có nghĩa là có nhiều khi mình có tài sản, người ta không có tài sản, thì có thể mình giúp đỡ người ta, hoặc là người ta bệnh hoạn, người ta đau yếu, có thể mình giúp đỡ người ta bằng cách này cách kia được, hoặc là người ta không có khả năng để đi chùa nghe pháp tạo phước vân vân, thì mình tạo cái điều kiện cho người ta. Hoặc là có thể ví dụ như cái bài học đó, hoặc là cái lời dạy đó mình biết được, thì có thể nếu có cơ hội hoặc là có dịp thì mình cũng sẽ chia sẻ với người ta, mình cũng chỉ cho người ta biết. Ví dụ như có những người ở quý vị biết rằng, nếu mà đối với cái ví dụ như đối với cái vấn đề mà sát sanh đi, thì cái người mà người ta có học á, người ta biết á, là khi nào mà phạm sát sanh là cái tội đó nó có đủ năm chi thì mới gọi là phạm tội sát sanh. Còn bình thường mình thấy rằng á, có những người á, ví dụ như là người ta quét nhà đi, lỡ lúc đó người ta lao cái bàn mà người ta làm trứng mấy con kiến nó chết, thì nếu mà người ta sợ, người ta nghĩ rằng người ta đã phạm vào cái tội sát sanh rồi. Nhưng mà nếu mình là bạn đạo á, mình biết cái điều này do cái điều này nó chưa có đủ năm chi, và nhất là mình không có cái sự cố ý, thành ra chưa có dẫn đến cái phạm tội sát sanh. Nếu mà mình biết được cái điều này á, thì mình chia sẻ cho bạn đạo của mình nghe, thì đó cũng là cái sự mà tiếp độ, mà quyến thuộc này thuộc về ở trong đạo của mình. Hoặc là đối với bà con quyến thuộc cùng huyết thống của mình, họ không biết như cái trường hợp nào gọi là phạm sát sanh, trường hợp nào là phạm tội là phạm giới là phạm tội, vân vân. Thì nếu mà mình biết được á, để mình chia sẻ với những người đó, thì cũng là mình có cái sự tiếp độ về quyến thuộc. Thì đối với tiếp độ về quyến thuộc đó, thì nếu mà mình có vật chất, có tài sản, thì mình tế độ, tiếp độ bằng cái cách đó. Còn nếu mà chúng ta có sức khỏe, hoặc là chúng ta có kiến thức, hoặc là chúng ta có cái gì đó, thì nếu mà họ cần, thì chúng ta có cái sự mà chia sẻ, san sẻ với nhau, thì đó là mình có cái sự mà tiếp độ về quyến thuộc của mình. Thì quý vị thấy rằng những người mà người ta tiếp độ quyến thuộc như vậy, thì quý vị thấy rằng đừng nói ở trong kiếp sau, ngay trong hiện tại người ta cũng được những cái quả báo rồi, tiếng lành đồn xa, hoặc là quyến thuộc mình họ rất là thương mến. Ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà có những người mà người ta chỉ cần té ngã một chút xíu thôi, té ngã một chút xíu thôi thì rất là nhiều người lo lắng, hoặc là người ta chỉ cần bị một cái bệnh gì mà nó thường thường thôi mà có rất là nhiều người lo lắng. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì những người đó trước đó người ta sống rất là tốt với mọi người. Có thể là người ta tiếp độ bằng tài vật, hoặc là bằng kiến thức hoặc là bằng cách này cách nọ vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng ngay trong hiện tại đó, cái người đó đó là một cái chỗ cũng như là một cái điểm mà cho mọi người rất là có sự tôn kính. Mà những người mà thực hiện như vậy đó, thì quý vị thấy rằng ngay trong hiện tại đó, người ta có đầy đủ phước báo. Rồi nếu mà ở trong những cái dòng ở trong cái cuộc sanh tử luân hồi này, nếu mà những người đó tái sanh thành chư thiên á, thì cũng có một cái địa vị nó cao hơn. Ví dụ như đối với hào quang hoặc là đối với cái lâu đài nó cũng tốt hơn những người khác, những vị thiên nhân khác. Hoặc là nếu mà những người đó mà có sanh lại làm người á, thì cũng sanh trong những cái dòng tộc cao quý, chứ không có sanh ở trong cái dòng tộc mà hạ tiện. Thành ra đó là những cái quả báo của một cái người mà sống ở trên cái cuộc đời này có sự mà tiết độ quyến thuộc của mình. Rồi cái trường hợp thứ tư mà ở trong cái bài học ngày hôm nay á, là chúng ta có những cái nghề nghiệp mà vô tội. Cái nghề nghiệp vô tội ở đây có nghĩa là sao quý vị? Nó không có dướng vào hại mình, hại người, hoặc là làm khổ mình, làm khổ người. Thì những cái trường hợp đó gọi là cái nghề nghiệp mà vô tội. Thành ra ở đây á, thì nếu mà nói về nghề á, thì nó rất là nhiều quý vị. Nó rất là nhiều nghề, thành ra chúng ta không thể nào mà chúng ta nói hết. Nhưng mà cái nhiều nghề nào đi nữa thì nó cũng thể hiện ra gì quý vị? Nó thể hiện qua thân khẩu ý. Nó thể hiện qua thân khẩu ý. Vậy thì chúng ta sẽ tóm gọn lại những cái nghề nghiệp mà vô tội đó. Mà thí dụ những cái nghề nào mà chúng ta làm bằng thân đi, thân của chúng ta tác động đến đi, thì chúng ta tránh ra, chúng ta đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp. Đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp, thì chúng ta hoặc là chúng ta đừng có dướng vào những cái nghề mà nó thuộc về tà dâm vân vân. Thì như vậy là chúng ta thực hiện cái nghề đó bằng bằng cái thân của chúng ta mà nó thuộc về vô tội, nó thuộc về vô tội. Hoặc là chúng ta thấy rằng đối với những người mà người ta không có làm những cái nghề đó, nhưng mà có những cái nghề mà nó thực hiện qua bằng khẩu, bằng khẩu có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái người mà người ta dạy học, hoặc là người ta dạy học, hoặc là người ta diễn thuyết một cái điều gì đó, thì những cái nghề đó, cái đó nó cũng gọi là một cái nghề, nhưng mà nó thể hiện qua bằng khẩu. Vậy thì cái người đó mà muốn cái nghề của mình á, mà nó vô tội đó, thì là sao? Thì là cái người đó đừng có dướng vào, thí dụ như là nói dối, hoặc là nói những cái điều nó không có thật, hoặc là nói những cái điều đâm thọt vân vân. Thì đó là chúng, hoặc là nói sai sự thật vân vân, mình đừng có dướng vào những cái trường hợp đó, thì chúng ta có cái nghề nghiệp mà nó thuộc về vô tội, thuộc về vô tội. Hoặc là có những người người ta cũng có những cái nghề nghiệp, nhưng mà nó được thể hiện qua cái ý của mình, nó được thể hiện qua cái ý của mình. Ví dụ như người ta suy nghĩ, người ta làm thơ, hoặc là người ta sáng tác văn, hoặc là người ta sáng tác cái gì đó. Thì cái những cái nghề đó nó phải thể hiện qua ý. Thành ra ở đây quý vị nói về những cái nghề mà ở trong thế gian thì nó rất là nhiều nghề, không thể nào mà chúng ta kể ra hết, không thể nào mà chúng ta kể ra hết được các cái ngành nghề. Nhưng mà chúng ta sẽ gom chung lại những cái ngành nghề gì ở trên thế gian này nó cũng thể hiện qua thân khẩu ý. Nó không bao giờ mà chạy khỏi ba cái cửa này hết. Thì nếu mà mình phân tích ra đó, cũng có những cái nghề nó vừa có thân, vừa có khẩu, vừa có ý luôn. Rồi cũng có cái nghề nó chỉ có thân và ý thôi. Cũng có những cái nghề nó chỉ có ý và khẩu nghiệp, ý nghiệp và khẩu nghiệp thôi. Nhưng mà chung quy lại tất cả những cái nghề ở trên thế gian này, bất cứ một cái nghề nào nó cũng thể hiện qua thân khẩu ý. Nó không bao giờ chạy khỏi. Thành ra đó, chúng ta chọn cái nghề gì thì chúng ta chọn, nhưng mà miễn sao mà đối với thân thì nó tránh xa, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Rồi đối với khẩu thì không có nói những cái lời mà sai sự thật, hoặc là những cái lời độc ác, hoặc là những cái lời mà nó vô ích vân vân. Thì nếu mà những cái nghề mà nó tránh ra được những cái điều đó là chúng ta có cái nghề mà vô tội. Còn đối với ý thì đừng có dướng vào những cái tham ác, sân ác, tà kiến ác, vân vân. Thì chúng ta đừng có vướng vào những cái điều đó, thì chúng ta là có, mình có một cái nghề mà vô tội. Đó là nói theo ở thế gian thôi, nói theo ở thế gian thôi. Còn đối với những cái đời sống của cái người tu tập đó, những cái đời sống của người tu tập đó, mà có cái nghề vô tội là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình làm cái gì cũng vậy, mình bố thí, hoặc là mình trì giới, hoặc là mình tu thiền vân vân, nhưng mà đừng có mong sanh lại cõi dục giới này, đừng có mong sanh lại cõi sắc giới này, đừng có mong sanh lại cõi vô sắc này. Bất cứ mình tạo một cái kiến thiết hoặc là mình tạo một cái thiện pháp gì đi nữa, cũng mong khỏi mà nó vượt được, vượt xa cái tam giới này, nó thoát ly khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này, thì là chúng ta có cái nghề đó, là chúng ta làm như vậy á, là chúng ta vô tội. Thường thường chúng ta thấy rằng á, cái dòng luân hồi này á, nó có năm cái tội lỗi mà chúng ta thường nghe sư trưởng nói, đối với cái dòng sanh tử luân hồi này, cái sự luân hồi này nó có năm cái lỗi, hoặc là năm cái tội lỗi, nó bị vô thường, nó bị khổ, nó bị vô ngã, nó bị đốt nóng, nó bị bốc cháy. Đó là những cái tội lỗi này là cái của cái sự mà luân hồi. Thành ra đó, một cái người mà khi mà có những cái nghề vô tội á, thì đối với ở trong lực đời á, thì chúng ta đừng có làm hại ai, hoặc là đừng có làm tổn hại mình, tổn hại người, hoặc là nó được thể hiện qua thân khẩu ý, chúng ta đừng có để phạm vào những cái điều đó. Còn đối với trong cái cuộc tu này á, những cái người mà có những cái nghề vô tội á, có nghĩa là khi mà mình tu tập, mình tạo bất cứ một cái phước gì đó, một cái thiện pháp gì đó, với nhằm một cái mục đích đó, là chúng ta đừng để cho nó sanh đi sanh lại. Có nghĩa là chúng ta tạo một cái thiện pháp gì đó, thì chúng ta có một cái ước nguyện sớm chấm dứt luân hồi, hoặc là sớm trở thành một cái vị thinh văn giác, hoặc là một cái vị Phật độc giác, hoặc là một cái vị tồn giác gì đó, vân vân, là chúng ta kiến thiết những cái thiện pháp đó nó thuộc về mà vô tội. Còn nếu mà mình mà tạo những cái thiện pháp gì đó mà mình mong đời sau mình được đầy đủ tài sản, hoặc là sanh về cõi trời, vân vân, thì nó còn vướng ở trong luân hồi, thì vướng ở trong luân hồi là nó vẫn còn những cái tội lỗi này. Là có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là nó không phải là những cái tội mà đưa đến cái hình phạt, nhưng mà nó còn vướng vào cái sự mà khổ của cái luân hồi này. Thành ra ở đây nói về là nó là có cái sự tội lỗi. Vậy thì ở trong cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng những cái mình muốn có những cái sự mà an lạc hoặc là hạnh phúc ở trong đời sống này, nếu mà mình muốn có được những cái hạnh phúc đó thì chúng ta phải sao, đối với những cái pháp gì mà nó thuộc về mà nó đạt đến cái sự hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta tu tập. Nếu mà có cơ hội tạo được thiện pháp nào thì chúng ta tạo cái thiện pháp đó. Là thí dụ như ở trong cái trường hợp ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng, nếu mình đừng có nói mà mình tạo, mình gần những người này mình cũng được an lạc nữa. Quý vị mà gần những người mà có cái thực hiện bố thí nhiều á, chúng ta được an lạc không? Kính thưa quý vị, mình vẫn được cái sự an lạc. Rồi mình gần những cái người mà người ta biết lo cho quyến thuộc, lo cho bạn đạo, mình cũng được cái sự an lạc. Rồi mình gần những cái người mà sống đúng pháp á, thì quý vị thấy rằng mình chắc chắn sẽ được an lạc. Rồi mình gần những cái người mà sống với những cái nghề mà vô tội đó, thì mình cũng được cái sự an lạc. Thành ra ở đây chúng tôi nói rằng, nếu mà mình tạo được những cái thiện pháp này, thì đây là những cái niềm hạnh phúc sẽ đến với mình ở trong đời này và đời sau. Còn nếu mà mình không có tạo được, mà mình thậm chí mà mình ở gần những người này thì mình cũng sẽ được cái sự an lạc theo những cái theo cái sự mà tùy hỷ, hoặc là cái sự quan hỷ với cái mình gần những cái người mà có nhiều cái phước báo. Thành ra mình cũng được cái sự an lạc, được cái sự cát tường. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thuyết giảng trình bày với những cái ý vừa rồi. Và giờ đây thì xin được lời để lại cái phần thảo luận cho chư tăng làm sáng tỏ thêm. Với những cái phước báo nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thái. Nam mô Bụt Thà Gia.
Sa thu kính truyền đến Phật tử. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta dành cái cơ hội tuần này nhân những ngày xuân, Tân Xuân để chúng ta tìm hiểu về kinh Mangala hay là kinh Niệm Lực. Chúng tôi đặc biệt muốn nhân dịp này chúng ta nêu rõ về ý nghĩa của từng chi pháp, bởi vì đôi khi có những bản dịch rất khó và đi xa rời chánh văn. Lát ra thì trong phần đầu chúng tôi thỉnh thầy tổ tịch sư để thiền tọa cho chúng ta ý nghĩa rõ của từng chi pháp này. Nhưng mà có lẽ vì điểm thiền của thiền tọa có vấn đề, do đó thiền tọa đã rời rung, nên trước hết dịch xin được thỉnh đại đức Pháp Đăng mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Có lẽ đại đức Pháp Đăng là mặt. Xin xin được hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Tân nghe được, xin đại đức Pháp Tân hoan hỷ trả lời cho câu hỏi đầu tiên. Đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy. Đại đức Pháp Tân, dạ, xin lỗi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có thể chờ cho câu tiếp theo, bởi vì thưa tôi tự siêu đã vào đó, nên đề thỉnh đại đức nên thỉnh thưa tôi tự siêu hoan hỷ giúp cho để định nghĩa rõ từng cái chi pháp. Ở đây chúng ta có bố thí là một hành đúng pháp. Cái chuyện hành đúng pháp ở đây, pháp đó là pháp luật xã hội hiện hành, hay là pháp của Phật, hay là pháp như thế nào. Và điều thứ đến là giúp ích hàng quý thuộc. Cái chuyện giúp ích đó chúng ta nên hiểu ra sao, và hành vi không lỗi lầm. Thì xin thỉnh thưa tôi thưa siêu hoan hỷ duyệt lại cho từng phần của các chi pháp. Và sau khi thiền tọa duyệt lại định nghĩa rõ cái chi pháp rồi, thì chúng ta sẽ cùng các thiền giả để có phần thảo luận liên hệ đến đề tài này. Xin kính thỉnh thưa tọa thưa sư.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay đường nét của chúng tôi gặp một ít trục trặc. Xin lỗi chị Tân, xin lỗi quý vị, xin lỗi thưa tòa Tiết Đắng. Đang lúc thưa tòa đền hỏi chúng tôi thì bàn thoát nó đóng đi. Giờ chúng tôi mới trở vào. Kính bạch thưa quý ngài, kính thưa quý vị, bài kệ ngày hôm nay là bài kệ thứ 6 trong 10 bài kệ đa nành chát thamacharya chát nhà tất cả nành chát sang hồ anavacani kamani itamaklabutaman. Bố thí hành đúng pháp, giúp đỡ hạng quyến thuộc. làm những việc vô tội là phúc lành cao thượng. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có bốn chi pháp. Cái chữ đa năng giác tức là đa năng, và chữ giác, chữ đa năng tức là bố thí. Ở trước đây trong cái bài kệ thứ nhất thì chúng tôi có đề cập đến cái vấn đề này, là khi mà nói là pu cha cho pu chân y gia năng là cúng dường bậc đáng cúng hay là cúng dường bậc tôn đức, thì chữ cúng dường đó cũng là một cái sự bố thí, nhưng mà bố thí với tư cách là cúng dường phù cho quá xê nó đa năng. Và ngày hôm nay đó, trong cái chi pháp này chúng ta có cái chữ đa ná là bố thí. Cái sự bố thí này nó bao hàm cả cái nghĩa sang gã quá xê nó đa năng, tức là cái sự bố thí bằng cái tiếp độ, bố thí cái tiếp độ, cái gì là bố thí? Giúp đỡ, có cái lòng nhân hậu, các lực tốt, cái sự bố thí ở đây nó đồng nghĩa với chữ cha gác là xã tài. Khi mà chúng ta có tài sản, vật sở hữu, mình quan hỷ ưa thích trong cái việc mà chia sẻ những cái tài sản sở hữu đó, chia sớt đến người khác, để mong làm cho người khác được cái sự an vui, và chúng ta lấy cái niềm vui đó làm sự an vui của mình, là cái cách bố thí. Lại nữa, sự bố thí là cách mà để làm cho tâm được an vui, bởi do mình không có cái sự keo kiết bổn sẻn, mà chữ Maitreya là cái sự bổn sẻn đó nó thuộc về sân phận, nó thuộc về tâm sở sân phận, là cái trạng thái khó chịu. Những người mà keo kiết á, là tâm của họ lúc nào cũng bẩn chật và lúc nào họ cũng khổ tâm. Khi mà người ta đến sinh họ cũng khổ tâm, hoặc là nghĩ đến cái việc, chỉ nghĩ đến cái việc tài sản của mình rồi bị người khác chia sẻ, mình cũng cảm thấy khổ tâm. Cho nên bố thí là để làm cho khỏi khổ tâm, có cái sự an vui. Rồi thứ ba nữa, cái sự bố thí tức là làm cho cái tâm trang nghiêm, nghĩa là cái tâm thiện hoàn toàn, vì nghĩ rằng mục đích thành tựu quả giải thoát nên tâm cần phải được thanh tịnh, không có bị dính mắc đắm nhiễm trong tài sản. Vậy cho nên nghĩ cái cách đó là bố thí, thì đó là một chi pháp. Và chi pháp thứ hai được gọi là Dhammacariya, tức là hành cái sự thực hành pháp. Cái sự thực hành pháp ở đây đó, thì khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu lên câu hỏi có đề cập đến vấn đề là cái chữ pháp ở trong trường hợp này là giáo lý hay là chữ pháp này nói theo cách nào, thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng lấy từ cái câu kệ mà Đức Phật đã trả lời cho Dạ Xoa La Quốc Cá. Khi mà Dạ Xoa La Quốc Cá hỏi Đức Phật rằng kinh su su chino su kama ha ti, nghĩa là tích lũy cái gì đem đến sự an vui, thì Đức Phật đã dạy rằng Thamo Sukino Sukhamavahati là tích lũy thiện pháp đem đến sự an vui. Thì ở đây cái chữ thăm mát cha thì gia đó, nó bao hàm hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là sự thực hành sống theo thiện pháp, và những cái thiện pháp này nó gồm có những cái lời dạy của Đức Phật, những thiện pháp mà do Đức Phật dạy, hoặc là những thiện pháp mà ở đời họ biết đến, thí dụ như là cái sự hiếu kính cha mẹ, hay là có lòng nhân từ với những người khổ đau, vân vân. Nói chung, tức là cái sự thực hành những cái thiện pháp được gọi là Dhammacharya. Một ý nghĩa khác nữa, chữ pháp trong trường hợp này nó chỉ cho một cái nguyên tắc cái gì nó đúng theo nguyên tắc, tức là nó đúng theo luật đời, đúng theo luật đạo, thì cái đó được gọi là Dhamma, đúng theo, hợp theo lẽ đạo đó, hay là đúng pháp. Thì Dhammacharya tức là cái sự thực hành đúng pháp. Thì ở đây là chúng ta chỉ lấy theo cái nghĩa là cái sự thực hành thiện pháp thôi. Chúng ta lấy theo nghĩa sự thực hành thiện pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta nói là cái sự thực hành đúng pháp đó, thì nó lại trùng lập với cái chi pháp trong cái bài kệ thứ tư, bài kệ thứ tư là ba hữu sắc chân chết sức phân chất quý lê vô chất sự sức khi tô sức pha ca chi gia hoa cha. Thì chữ quý lê vô sự sức khi tô tức là khéo với luật khéo thực hành. Thì như vậy cái chữ đúng pháp á, nếu mà gọi là hành đúng pháp mà nằm ở trong cái nghĩa gọi là thực hành cái gì nó theo cái nguyên tắc, theo luật lệ, thì nó lại trùng lập với cái pháp kia. Do vậy cho nên để phân biệt 38 pháp hạnh phúc không có trùng lập với nhau, không có trùng lập chi này với chi pháp kia, thì chữ Dhammacharya chúng ta nên hiểu đó là cái sự hành pháp. Cái sự thực hành pháp ở đây nó gồm có hai nghĩa là những gì mà thuộc về đạo đức nói chung, mà sống theo đạo đức đó được gọi là Dhammacharya. Nghĩa thứ hai đó là một người mà đã thọ trì lời dạy của Đức Phật và thực hành theo cái lời dạy đó, thì cái người đang thực hành theo lời dạy đó cũng gọi là Dhammacharya. Vì vậy cho nên chữ Dhammacharya, cái sự thực hành pháp á, thực hành thiện pháp ở đây đó, thì chúng ta hiểu được hai nghĩa đó. Còn nếu mà chúng ta lấy cái nghĩa là hành đúng pháp, thì trong trường hợp đó nó hạn chế hơn, nó không có lấy rõ được. Bởi vì hành đúng pháp á, chữ đúng pháp, mặc dù cái chữ thăm má có đôi khi chúng ta xài trong cái nghĩa luật lệ, cái phương, cái gọi là cái nguyên tắc, hay là cái phép nước, luật vua, thì cái chữ thăm mát ở trong trường hợp đó nó lại chỉ cho cái chữ Vinayu mà chúng ta đã học vừa qua. Vì vậy cho nên chữ thăm bát chari gia ở đây, ở trong chú giải cũng có đề cập đến chữ thăm bát chari gia xài trong hai nghĩa, một là trong cái nghĩa thiện pháp, hai là xài trong cái nghĩa giáo lý. Người mà sống theo thiện pháp, sống theo đạo đức, chẳng hạn như làm con hiếu kính cha mẹ, rồi làm em có cái sự kính nể anh chị, vân vân, rồi người làm việc từ thiện, thì như vậy cũng gọi là Dhammacharya. Hay là luật vua đã được ban hành người đã sống đúng theo luật vua như vậy cũng gọi là được gọi là Thamacharya. Nhưng mà trong cái nghĩa mà một vị tỳ kheo hay một vị xuất gia mà thực hành theo pháp thì được gọi là thực hành theo lời dạy của Đức Phật được gọi là Thamacharya. Trong cái nghĩa thứ ba đó, trong cái chi pháp thứ ba là giúp ích hàng quý thuộc. Nyataka năng, Nyataka tức là quý thuộc, tức là người cùng dòng tộc, người họ hàng bên nội hoặc bên ngoại. Như vậy gọi là Nyataka năng, Nyataka. Thật ra chữ Nyataka này chúng ta phải hiểu giống như là cái chỗ Lohita, Nyati gì đó, tức là quý thuộc. Bà con huyết thống, chữ Lohita tức là cùng một dòng máu. Thì như vậy, chữ bà con này chúng ta phải hiểu ở cái chữ quý thuộc là nha tắc cá ở đây là người ở bên họ nội hay họ ngoại gần với mình. Thì như vậy gọi là nha tắc cá. Còn nếu mà chúng ta nói đến cái chữ nha tắc cá hay nha tí mà chúng ta xài trong cái nghĩa và Đức Phật này dạy rằng Vissasang Paramanyati, tức là cái sự thành tín đối với nhau là quyến thuộc tối thượng. Thì cái chữ quyến thuộc này tức là xài trong cái ý nghĩa ẩn dụ. Còn ở đây là nói cụ thể, tức là thân bằng quyến thuộc. Cái chữ san hô đó thưa quý vị, có nhiều nghĩa để dịch. Thí dụ như đối với pháp ở trong cái bộ Tha Thúc và Tha, sang là hô, sang là hô, tức là cái sự tổng giết tức là cái sự gom thâu. Thí dụ bây giờ nói về cái câu mà vô minh duyên hành, thì như vậy khi mà nói đến sang là hô về quẩn thì vô minh si hành là tư tâm sở, si và tư tâm sở đều là hành quẩn, là một, chỉ một thôi. Do vậy cho nên ở đây khi mà nói đến canh thác san hô, tức là cái sự tổng giếp về quẩn, thì cái câu nói rằng vô minh duyên hành á, Avijja Paccaya Sankhara, thì ở cái câu đó nó chỉ được có một quẩn, tức là hành quẩn. Về xứ thì nó là pháp xứ, về giới thì nó là pháp giới, và về đế thì ở đây tư tâm sở hay là vô si tâm sở cũng đều là khổ đế. Như vậy một quẩn một xứ một tức đế, Asangaho tức là không có tổng giết hay là không có yếu hiệp được mấy quẩn. Thì hễ như yếu hiệp một quẩn, tức là bất yếu hiệp tới bốn quẩn, vân vân. Thì như vậy cái chữ Sangho xài trong cái nghĩa, cái thuật ngữ A Tỳ Đàm thì xài nghĩa đó, yếu hiệp hay là tổng giết. Còn nếu mà chữ Sangho mà chúng ta xài ở trong cái nghĩa của kinh Tạng đó, cái chỗ này thì có khi thì xài cái chữ nhiếp, nhiếp phục hay là chữ nhiếp thu. Thí dụ bố pháp sang là hát, tức là chỉ cho lời nói, bố thí ái ngữ là hành động sự. Thì như vậy được gọi là tứ nhiếp pháp. Nhưng mà còn có cái nghĩa nữa là chữ sang cái hát xài trong cái nghĩa là tế độ, mà cũng xài ở trong cái nghĩa là cái lòng nhân từ hay là cái sự cư xử tốt, cư xử tốt đẹp. Thì do đó cho nên ở đây trong cái chữ Nyataka Nang Nang Chak Taga Ho thì gọi là sự tiếp độ quý thuộc hay là giúp đỡ quý thuộc. Thì tiếp độ hay giúp đỡ ở đây đó, ngoài cái vấn đề bố thí ái ngữ là hành đồng sự, xài bốn cái pháp sa ga há đó đối với quyến thuộc, còn có một nghĩa khác nữa Và chúng ta phải hiểu tức là khi mà quý thuộc còn tại tiền, còn sống thì mình có cái sự giúp đỡ về vật chất hay là an ủi về tinh thần. Rồi đến khi mà quý thuộc qua đời rồi, mình vẫn tiếp tục hồi hướng, làm phước để hồi hướng công đức cho quý thuộc, mong cho quý thuộc được sanh được cái giới cảnh giới an lạc. Như vậy thì là cái sự tiếp độ quý thuộc xài cho cái nghĩa đó. Còn cái chữ hành vi không lỗi lầm đó, thì ở đây cái chữ anh đóng có cha cái cầm ma ní, thì ở đây cái chi pháp này thì dễ hiểu thú vị. Chữ anh đóng có cha cái cầm ma ní, hành vi ở đây là ánh chỉ cho nghiệp. Nghiệp mình đã tạo bằng thân mà không ý. Anh đâu có trái, tức là không có lỗi lầm. Tức là không phải thuộc về bất thiện. Nghiệp mình không tạo nghiệp bất thiện, mà chỉ tạo những cái nghiệp thiện, hay là những cái hành động, hành vi mà các bậc thiện trí thức tán thán không có chỉ trích. Như vậy được anh nói quá chán. Bởi vì chữ quá chán trong trường hợp này chúng ta phải hiểu trong hai trường hợp. Là quá thách bằng giá tí quá chán. Tức là cái lỗi lầm ở trong những cái điều giới mà do Đức Thế Tôn chế định. Còn một trường hợp là lô tô quá chát, tức là cái lỗi lầm do người đời, do thế gian họ khiển trách. Thì như vậy, mình hành động như thế nào mà để không bị dướng phải hai cái điều đó, tức là không phạm tội theo cái sự chế định luật của Đức Phật, mà cũng không phải là bị người khác họ nhìn vào mà họ khiển trách hay họ chê bai. Thì như vậy được gọi là anh nói cha đi cầm đi. Như vậy trong bài kệ này chúng ta có tất cả là bốn chi pháp, một là đa ná bố thí, hai là thamacariya tức là cái sự thực hành thiện pháp, và thứ ba nyataka nanchasagaho là giúp đỡ hay là giúp ích hàng quyến thuộc, và thứ tư anh nói cha đi cầm đi là cái sự hành động vô tội, hành động không có lỗi lầm. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thượng tọa chắc đã vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, tức khiên thưa Phật tử sinh. Bây giờ thì bạch chư tôn đức và thượng quý phật tử, sau khi thầy cầu thầy siêu đã giúp chúng ta định rõ ý nghĩa của từng chi pháp, chúng ta bước sang phần thảo luận. Phần thảo luận đầu tiên xin trở lại với đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân có biết đại đức pháp tân nghe rõ không? Nếu mà đại đức pháp tân nghe được, xin đại đức pháp tân hoan hỷ cho biết. Tiếp tục. Đại đức pháp tân, khi mà chúng ta đọc vào điểm pháp gọi là điểm lành hay là dấu hiệu cát tường ở tại đây đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy cho chúng ta có một thái độ rất là tích cực về những gì mà chúng ta có thể làm được hay là những khả năng mà chúng ta có thể trau dồi được. Nhiều người họ quan niệm rằng khi đề cập đến bố thí hay là sự ban bố đó, thì mình phải thật sự có khả năng mình mới bố thí được. Còn nếu mà mình không giàu có, không có dư ăn dư mặc, thì thật sự bố thí là một chuyện rất là khó. Đại Đức Pháp từng có thể cho biết rằng dựa trên cái ý nghĩa sự bố thí trong kinh điển Đạo Phật thì phải chăng chỉ có người giàu có mới bố thí được? Còn những người mà không có nhiều tiền bạc, khả năng hữu hạn thì họ có thể bố thí được không? Xin cái tên Đại Đức Pháp từng.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Một điều đó là ở đây tôi nghĩ rằng khi mà trong trong kinh điển Đức Phật Ngài thường nhắc đến cái hạnh bố thí, cái hạnh bố thí mà chúng ta thấy rằng được các ngài A Xà Lê sắp xếp như là một cái điều cái việc làm thiện tiên quyết cho cái việc đầu tiên trong các cái việc thiện khác. Thì một điều đó thì khi mà mình nói rằng mình bố thí thì mình phải có, mình mới có thể có được cái vật thí, mình mới có thể làm được cái việc thí. Ở đây đó thì ví dụ như ở bên Bắc Tuyền họ nói cái câu là nghèo bố thí khó đó, nghèo bố thí khó. Thì thật sự ra thì cái người mà nghèo đó nó cũng là một cái nguyên nhân để làm cho cái việc bố thí khó. Nhưng mà điều đó nó cũng không thể gọi là tuyệt đối được. Bởi vì nếu như một người mà có tâm á, có cái tâm, có cái lòng tịnh tính, có cái việc tin về nhân quả, có cái việc mà có cái tâm mà hướng về cái việc thiện, khi mà mình nghĩ tin rằng cái việc bố thí là cái việc mà mình làm, thứ nhất là cho cái quả an lành, thứ hai là xả bỏ những cái tâm vướng mắc, cái tâm vướng mắc, hoặc là mình thể hiện bằng cái tâm, mình thể hiện bằng cái tâm thương tưởng người. Ví dụ như chúng ta thấy rằng với một người mà thương tưởng người khác, thương tưởng người khác, muốn tiếp độ người khác, hay muốn làm cho người khác, tạo cho người khác đỡ khổ đi, vơi đi những cái nỗi khổ, rồi mình thể hiện cái việc đó và mình có thể cho và mình bố thí theo cái khả năng của mình, thì cái đó người đó họ cũng có thể làm được. Thì cái người mà bố thí đó, cái quan trọng nhất thì chúng ta thấy rằng có ba cái yếu tố để mà làm cái việc thí. Phải có cái đối tượng để nhận thí, có cái đối tượng để mà mình nhận thí. Thứ hai là mình có cái tâm, có cái tâm mình tin tưởng ở nơi cái phước báo, cái thiện sự mà mình làm, tin mỗi cái việc thiện đó nó đều là nhân lành, đều là cái nhân lành để hướng đến cái quả vui. Cái thứ ba nữa là mình phải có vật thí. Thì cái vật thí ở đây đó thì chúng ta thấy rằng có nhiều có ít cũng tùy vào, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái người mà có cái tâm. Bởi vì cũng không ít người tuy rằng giàu có, tuy rằng tiền muôn bạc của, nhưng mà họ cũng không có một cái tâm dứt bỏ được, cho được một ai, hay hoặc là san sẻ ai một điều gì hết. Dù là họ có thể tiêu xài, tiêu pha rất nhiều tài sản trong một ngày hoặc là trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà họ không bao giờ có một cái tâm để dứt bỏ một chút, hay hoặc là thương tưởng đến một người nào đó để họ có thể bố thí được. Thì cái việc mà bố thí ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng phải có cái tâm. Nhưng mà cái người mà nghèo thì nó cũng là cái việc mà khó. Bởi vì cái người mà trong cuộc sống nó có khó khăn á, thì thay vì họ có được một bữa ăn, nhưng mà họ nhịn như vậy, họ nhường, họ nhín bớt cái phần ăn đó để họ bố thí thì nó cũng đã khó. Hoặc là cái người nghèo khó thì họ phải phải bôn ba trong cuộc sống, phải bon chen ở trong cuộc sống, rồi phải bươn chải tất cả để có được chén cơm manh áo. Và do vậy đó thì họ không có thời gian để mà rảnh rỗi để họ có thể bố thí được, hay là họ có thể thực hiện những cái việc khác được. Trong khi là người mà có đầy đủ tài sản thì họ có thể có những cái lúc nhàn rỗi, họ có thời gian rảnh rỗi để họ có thể bố thí được. Thì rõ ràng cái người nghèo khó đó nó cũng là một cái nhân để làm khó khăn cho cái người đó họ có thể thực hiện được cái pháp bố thí. Nhưng mà cũng không thể nói đó là điều tuyệt đối. Bởi vì chúng ta thấy rằng với một người tu đó, một người tu thì như mình thấy là một cái vị xuất gia đó, Thì thật sự ra thì cái tài sản, cái vật chất của cải vật dụng mà phát sanh cũng từ nơi của người đàn na tính thí, của những người thí chủ cho cúng dường bằng cái tâm tịnh tính tinh và phước báo. Nhưng mà rồi đó thì cái vị xuất gia đó khi mà phát sanh ra đó thì vị đó cũng phải biết phát cái pháp bố thí, hơn nữa là san sẻ cho những bạn đồng phạm hạnh, hay là chia sẻ, hay là mình làm tạo phước để hộ độ tăng chúng, hay hoặc là hộ độ cho chư tăng tu học, hoặc là hộ độ để xây dựng chùa chiền, hay hoặc là in kinh sách. Tất cả những cái điều đó nó đều phát xuất từ ở nơi cái điều mà người đó phải có cái tâm cái đại, và có cái tâm rồi cũng phải có cái vật cái tài vật chút ít nào đó thì người đó mới có thể thể hiện được. Người tu, người xuất gia thì không phải làm ra tài sản, nhưng mà người có những cái tài sản phát sanh hợp pháp thì người đó cũng có thể thực hiện được cái pháp bố thí. Hơn nữa là một người mà tu thì với một bậc xuất gia thì có thể là bố thí pháp, hoặc là những cái điều gì mình hiểu về chân chánh ở trong pháp, đúng với pháp để mà mình thực hành, thì cũng có thể san sẻ hay chia sẻ cho người khác để người khác có được cái kiến thức, người khác có được cái sự hiểu biết về Phật pháp, để người đó sống được tốt hơn, đẹp hơn, thì cũng là cái cách mà bố thí. Hơn nữa là mình có thể tập được cái tâm của mình là xả bỏ đi những cái sự mà keo kiệt bỏng sẻn, khi mà mình không có thì thôi, có thì mình cũng có thể thực hiện được theo khả năng của mình. Hoặc là mình cũng có thể rằng là sống với một cái tâm coi như là không có câu chấp, thì cũng là một trong cái ý nghĩa mà chúng ta có thể làm xả ly, hay là xả bỏ những cái điều bận nhơ từ ở nội tâm, hay là xả bỏ những cái câu chấp, hay là những cái mà gọi là câu chấp ở trong đời sống của mình. Thì như vậy thì cũng là một cái cách mà bố thí. Cho nên là ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng với một người mà nghèo á, thì theo một nghĩa nào đó thì thật sự là khó bố thí. Như chúng tôi đã nói rằng họ có một bữa ăn, nhưng mà họ sang chia sẻ, họ xớt đi một phần ăn, một bữa, chia bớt đi những một cái phần ăn đó để cúng dường hay bố thí cho một người khác thì nó cũng đã khó. Nhưng mà không phải là không làm được, không phải là không làm được. Rồi một người một người nghèo khó thì người đó cũng khó bao giờ mà bỏ cái thời gian để mà người đó có thể đi thực hiện những cái việc khác, hoặc là họ cũng phải bôn ba trong cuộc sống, họ không có rảnh rỗi để họ để làm, để đi bố thí, hay là để trì giới, hay hoặc là họ có thể thân thiện, hoặc là họ có thể làm những cái thiện sự khác, hoặc đi công quả phục vụ. Thì những cái điều đó nó cũng là khó chứ không phải là không, nhưng mà không phải là không làm được. Như vậy thì ở đây đó, cái quan trọng nhất đó là cái tâm. Khi mà mình có cái tâm thì mình cũng có thể thể hiện được. Có cái tâm, có cái niềm tin, có cái niềm tin, tin ở nơi cái phước báo thiện sự mà mình làm. Cái người mà nghèo khó thì mình cũng có thể công quả phục vụ, mình cũng có thể tạo phước được. Rồi tùy theo khả năng của mình có thể mà bố thí được, chứ không phải là không. Thì nếu như một người mà không có cái niềm tin ở trong cái việc mà bố thí thì người đó không thể thực hiện được, dù người đó rất là giàu, người đó rất là đầy đủ những cái vật chất của cải, nhưng mà họ không thể thể hiện được. Và cái người mà giàu như thế ấy đó thì nếu như không có cái tâm rộng mở thì giống như là một cái sự nghèo khó, tại vì họ không bao giờ biết đủ trong cái gì mà họ có, trong cái việc mà họ có sở hữu cái tài sản. Cho nên là cái điều đó nó cũng là tạo cho cái tâm mà bón rít, tạo cho cái tâm mà không có thể xả ly xả bỏ được. Thì với một người mà tin được, có cái niềm tin ở trong cái thiện sự, đặc biệt là cái thiện sự bố thí đó, thì người đó có thể tùy vào trường hợp, tùy vào mỗi hoàn cảnh, tùy vào cái điều kiện mà người đó có thể thực hiện được. Trong khi một người mà không có cái niềm tin ở trong cái việc mà bố thí thì rõ ràng cái người đó không có thể thực hiện được, hoặc là họ cảm thấy như họ không được đầy đủ khi rằng cái tài sản không có đến với họ, hay hoặc là có đầy đủ mà họ cũng không thấy đủ được. Thì ở đây thì theo chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái người nghèo thì đó là cái nhân mà khó bố thí trong một nghĩa nào đó. Nhưng mà thật sự cái điều đó cũng có thể thực hiện được, khi mà một người nghèo cũng có thể thực hiện được, là bằng cách theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh, cái việc làm trong mỗi thời điểm của mình có thể bố thí được, chứ không phải là không. Hoặc là mình tập cái tâm của mình xả ly những cái điều câu chấp, không có sân giận, hay hoặc là mình tập cho mình cái tâm đừng có ganh tị tịch đố, cũng là một cái nhân mà để mà mình làm cho cái tâm của mình nó thoáng đi, không có bị keo kiệt và xả bỏ đi những cái điều câu chấp. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình để chia sẻ đến với đại chúng như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thú ở kiến trình đại đức Pháp Tăng. Đại đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tăng có mặt trước máy thì nghe được xin đại đức Pháp Tăng nghe chủ đề. Để tịch muốn đại đức Pháp Tăng trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Đại đức Pháp Tăng, nếu nói đúng như Phật pháp thì cái quan hệ quyến thuộc có quan trọng không? Bởi vì có nhiều người nói rằng đạo Phật nói đến là từ vô lượng tâm, là chúng ta có tâm từ không phân biệt kẻ thân người sơ, không phân biệt là người đó là bà con quyến thuộc hay là những người xa lạ. Rồi đạo Phật cũng nói đến sự việc là có những người từ bỏ gia đình sống rồi sống không gia đình. Hoặc giả là một cái chữ mà người Trung Hoa thì nói là các ái từ sở thân. Thì với tất cả những chữ đó, cái quan hệ về máu mủ quyến thuộc nó có quan trọng không? Ở đây hôm nay chúng ta nói về sự tích đủ quyến thuộc, xin thỉnh ý kiến của đại đức Phật Đạo.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Đức Đạo Tỳ Siêu, thì mời giác đẳng, người Đức Pháp Tần, người Đức Hoàng Hạnh, Đức Pháp Tính. Nói cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào quý vị của thượng nữ, thân chào Phật tử. Thật sự thì đạo Phật thì nếu mà nói một cái ý nghĩa thiêng liêng cao cả, một cái ý nghĩa Phật pháp cao siêu đó, thì thật sự Phật pháp là tiếp độ quyến thuộc. Và mình thấy nhiều khi thấy có nhiều người họ nhìn về cái lịch sử của Đức Phật á, thì họ sẽ có một cái sự suy nghĩ nó không có chín chắn. Ví dụ như ngài sanh ra là con một, mẹ đã mất khi mà sanh ngài thời gian không lâu, cha ngài thì tuổi già có một mình, ngài lại đi xuất gia. Nhưng mà thật sự ra đó thì ngài có một cái sự suy nghĩ, nếu giờ cái tuổi trẻ mà ngài không có tu tập để đạt được thành chánh quả đó, thì ngài không có cái khả năng để tế độ cho thân phụ của mình, hay là thuyết pháp cho thân mẫu của mình trên cung trời đau lợi. Thành ra chúng ta thấy khi mà ngài năm 35 tuổi, năm 29 tuổi, năm 35 tuổi, thì ngài thành tựu Phật quả sau cái thời gian 6 năm khổ hạnh. Nhưng mà nếu để cái tuổi già nữa thì quý vị thấy một cái người già tu tập cái gì nó cũng trễ nải hết, cái việc gì làm nó cũng trễ nải hết. Còn cái người mà có tuổi trẻ, có thời gian dài thì tế độ cái gì cũng dễ hết. Thì thấy nhìn về như vậy đó, mình thấy rằng ngày xưa mà Đức Thích Tôn ngày lúc mà ngài còn là Bồ Tát, ngài từ bỏ gia đình, khi mà ngài suy nghĩ là ngài từ bỏ gia đình, ngài đi xuất gia, thật sự cái đó là một cái tâm vô lượng, vì nghĩ đến cái sự giác ngộ giải thoát cho mình, rồi giác ngộ giải thoát cho người thân của mình. Nhưng mà cái điều đó rất ít có người mà nghĩ tới được. Nếu giữa người nào nghĩ rằng cái sự tiếp độ quyến thuộc mà Đức Thế Tôn mình đã phát nguyện từ trong vô lượng kiếp, mà tự tiếp độ bản thân mình, mà tiếp độ quyến thuộc và tiếp độ chúng sanh, thì đó là một cái hạnh nguyện, cái đại nguyện của ngài. Là chỉ có những cái người mà thực hành những cái thiện pháp hay tu tập đó là những người đã làm được những cái việc đó. Bởi thường thường ở ngoài đời người ta nghĩ rằng á, có con thì dựng vợ gả chồng cho con á, là mình làm toàn cái phận sự. Nhưng mà thật sự ra mình đâu có biết được Nhiều khi cái người đời họ đa số là suy nghĩ viển vở ra chồng với con là làm xong không phận sự, nhưng mà thật sự là con cái của mình nếu mình không có biết nó hướng dẫn đạo đức, nhiều khi nó ở ngoài đời nó tạo tù tội ra rồi nó làm đủ thứ chuyện tội lỗi hết. Mình đa số mình thấy rất là nhiều những chuyện như vậy. Nhưng mà rồi mình có yên tâm được hay không? Nhưng mà thật sự đó, khi mình nói rằng con cái của mình nó tu hành đó, tuy là người đời nhiều khi thấy tu hành như là tiệt nòi tiệt giống, nhưng mà thật sự cái người tu hành là cái người phát triển cái nền đạo đức, hoặc là không có làm tổn hại chúng sanh, hoặc là không có làm tổn hại người thân nữa. Thật sự vậy, quý vị thấy một cái người tu là không có làm tổn hại gì những người thân hết. Nên chính ra cái sự tích đủ quyến thuộc là mình thấy Đức Phật ngày nói cái sự suy nghĩ sâu xa như vậy, đó là cái ý nghĩa sâu xa. Còn cái ý nghĩa mình thấy tiếp độ quyến thuộc là mình hướng dẫn cho họ đi chùa làm phước, tạo những thiện sự công đức, đó là tiếp độ quyến thuộc. Bởi thường thường mình thấy có hai cái pháp tiếp độ vật chất, tiếp độ tinh thần. Nhưng mà thật sự cái tiếp độ bằng cái tinh thần là cái tiếp độ cao thượng nhất, là hướng dẫn người đó quay đầu hướng thiện, tạo được cái thiện sự công đức. Vì những người đó khi thoát khỏi khổ cảnh cũng nhờ cái thiện nghiệp công đức. Hay là thân cận với bậc thiện nhân để thoát khỏi khổ cảnh, cũng nhờ thân cận bậc thiện nhân mà tạo được cái phước để thoát khỏi khổ cảnh, cũng duyên để giác ngộ giải thoát, duyên để sanh trời người. Nên thường thường quý vị thấy những cái xứ quốc giáo thì nó lại khác với những cái xứ mà không có theo quốc giáo. Những cái xứ quốc giáo thì người ta tiếp độ con cái người ta là cho vào chùa tu. Chúng tôi thấy như là qua Miến Điện cái cô đó có mấy con mà tuổi 12, 13, 14 thôi, nhưng mà đến mùa mà nghỉ học thì cho con vào chùa ở mấy tháng trong chùa chư tăng dạy dỗ, và lâu lâu thì con vào chùa làm phước trai tăng vậy thôi. Tới mùa mà đi học thì để con đưa con về đi học lại. Thì nhìn cái mình nhìn thấy có nhiều người mình nhìn thấy vậy, rồi những người không thương con cái, nghỉ 3 tháng hè mà không có cho nó ở nhà lại đem nó vô chùa. Nếu người mà họ có cái tầm nhìn bình thường thì họ thấy như vậy, nhưng mà những người có trí thức thì thấy cái người này thật sự là thương con. Người thương con do con ở chùa tu mấy tháng như vậy để tạo cái sự thiện sự công đức, để luyện tập cái tâm tánh của mình, để biết sống bằng cái phương cách mà tự tập tu tập thiền định được. Bởi con người chúng ta đa số tạo tội lỗi vì mình không biết sống một mình rảnh rang thì mình rượu chè, rượu chè bê bết bài bạc đàn điếm rồi. Đa số là những cái tội lỗi do mình rảnh rang mà mình có cái hành động đó. Còn những người mà họ biết tu tập tụi gì thấy họ có rảnh rang, họ cũng theo dõi hơi thở, hoặc họ coi kinh ngồi thiền, họ tiêu khiển cái thời gian nhàn rỗi của họ bằng cái cách mà trong thiền pháp. Còn những người ở ngoài đời thì không có như vậy. Nên chúng tôi nhận thật sự quý vị biết, nhiều khi chúng tôi nhìn ngoài đời mình thấy nhiều khi những người không đã ôm vậy đó, họ đi chạng đã ôm mà rảnh thì 4 5 người ngồi đánh bài. Nhiều khi họ ngồi đánh bài, khi có khách họ chạy, không có khách họ ngồi đánh bài. Thì mình thấy rõ ràng những người này họ đã khổ rồi, họ đâu phải là cái người mà sung sướng đâu, nhưng mà có chút xíu thời gian nhàn rỗi họ lại không có tận dụng để tạo thiện pháp, mà họ cắm đầu cắm cổ họ ngồi họ quýnh bài, có khách họ chở đi, không có khách thì ngồi quýnh bài. Đa số mình thấy nhiều những cảnh những người khuôn giác vậy quý vị, chúng ta cũng thấy. Chứ thật sự những người nào suy nghĩ sâu xa đó, làm biết làm sao cho con cái của mình, người thân của mình biết cái cách tu tập, đó là tiết độ thuộc bằng cái tinh thần là cao thượng nhất. Còn tiết độ quyến thuộc bằng vật chất đó, thì mình có cái này kia nào mình san sẻ đó, để mình tạo cái sự mà yêu mến của người đó, để mình nhắc nhở cho họ tu tập đó. Thì thường thường là đa số Phật giáo dạy cho mình nó tiết độ bằng vật chất đó, để rồi mình có cái tinh thần liên hệ hay hoặc cái tình thương với họ để mình tiết độ họ tiến bộ lên nữa. Chứ thật sự ra mình tiết độ vật chất cho họ thì mình cho bao nhiêu nó cũng không đủ đối với những người hư hèn. Mình thấy như ông Cấp Cô Độc cũng có người đứa cháu gì đó cũng cho biết bao nhiêu tiền, rồi cuối cùng ông không chịu nổi, ông không có chịu nổi rồi lần sau thì ông cho một đồ rách với cái đồ ăn xin, để đứa cháu của ông chết ở bên bên cái nhà cái bằng. Đem câu chuyện này kể với Đức Phật, Đức Phật này kể lại cái đứa bé đó, cái đứa cháu của ông Cấp Bồ Đào có kiếp làm con của Đức Đức Bồ Tát trong vòng luân hồi, mà ngài cho cái bát ướt luôn, mà cuối cùng nó cứ hư hỏng rồi nó tung cái bát đó lên, rồi nó bể cái bát đó, rồi nó trở thành cái người cũng chết ở chỗ tế bằng. Không phải kiếp này nó chết ở tế bằng mà cái kiếp đó con của ngài nó cũng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng mình tiếp độ con cái của mình nó để nó có cái ý thức đạo đức đó, làm cho nó cái tài sản vô giá. Còn nếu mà thật sự mình tiết độ vật chất mình có cho nó bao nhiêu rồi, nếu mà nó không có ý thức được á, thì nó cũng không bao giờ mà tồn tại được. Còn chúng ta thấy những người tu đó, họ tu của họ thành tựu được cái này cái kia nọ đó, đó là họ là những cái phước điền vô thượng ở trong đời, mà trong kinh Tăng Chi cũng nói đó. Nếu mình thương quyến thuộc của mình, chỉ cần giữ giới, mình tu hành cho chín chắn, mình đạt được những cái thiền định đạo quả, người thân mình chỉ cần nghĩ đến mình thôi là sanh về cõi trời. Chúng ta thấy cũng như câu chuyện của Sa Di Sa Nú vậy đó. Tuy rằng cái người mẹ kiếp trước, mấy kiếp, một hai kiếp trước đó, nhưng mà hồi hướng phước thì cái người mẹ vẫn được chư thiên ái kính, chư thiên nhường chỗ như thế này kia nọ, do cái phước mà bị Sa Di Sa Nú hồi hướng phước. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều, nếu một người tu đó, mà trong kinh Tăng Chi có nói là cha mẹ ông bà mình nghĩ đến mình đó, khi nghĩ đến mình hoan hỷ. Và trong kinh Thanh Tịnh Đạo cũng có nói đến cái câu chuyện mà cái người mẹ mà có người con là bị Sa Di đó, khi mà tới cái tứ xứ người mẹ mà ở đó nhập thả mấy tháng trời nhưng cũng không nói với mẹ con là con của mẹ, cho đến khi mà bà đi, đứa con đi rồi bà mới biết, mà bà quay ra cái hướng người con, bà mới tán thán Đức Phật là vị đạo sư tối thượng, nên con của bà đó nó đã thực hành cái lời dạy của Đức Phật, không có tâm luyến ái nữa. Bà tán thán cái chánh pháp mà Đức Phật ngày đã giảng dạy và đứa con của bà đã thực hành được. Thì chúng ta thấy những người mà càng giác ngộ như nào thì họ thấy rằng mình tu tập chân chánh, mình thực hành những cái hạnh tối thượng đó, mà người thân của mình nghĩ mình cũng sanh diệt cõi trời. Mà quý vị thấy đâu phải sanh diệt cõi trời là dễ đâu, mà Đức Phật ngày tuyên bố một cái đứa con mà tu hành chính chắn cha mẹ nghĩ đấy cũng là điều để cha mẹ sanh diệt cõi trời một cách dễ dàng. Và cái người mà có người thân thì chúng ta thấy có người thân mình học hỏi gì cũng dễ hết, người thân chia sẻ với mình. Nên quý vị thấy vua Ashoka có con phải khuyến khích công chúa Sankarita và hoàng tử Mahananda để xuất gia để làm quyến thuộc Tam Bảo, vì thấy được cái lợi ích mà từ chánh pháp, sự lợi ích tối thượng từ cái tinh thần đó, mà chứ không phải là vật chất quý vị. Còn nếu mình tức độ và quyến thuộc mình bằng vật chất đó, thì nó hạn hẹp và nó chỉ là một lúc nào ở đời thôi. Mà người mà có lòng tham rồi thì thật sự mình có cho bao nhiêu thì họ cũng không đủ hết. Chúng ta thấy nhiều cái lần Đức Bồ Tát này cho ngà mà người vô ơn họ cãi đến cái chân ngà mà chú tượng mới chết. Còn mình nếu mình tiếp độ họ mà bằng chánh pháp, họ hiểu được cái chánh pháp đó rồi thì họ biết được cái lòng tham đó là cái tội lỗi, mà họ hạn chế được lòng tham thì mình tiếp độ bằng tinh thần thì nó quý báu lắm. Thì theo cái câu hỏi của thượng đạo thì con xin chia sẻ, nếu mà Phật pháp nói về tiếp độ quyến thuộc thì thật sự là rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là mình tiếp độ bằng cái tinh thần, đó là làm cho người đó hiểu được Phật pháp mà thấu hiểu được Phật pháp. Còn tiếp độ vật chất thì Phật pháp cũng có dạy mình chia sẻ bằng vật chất, nhưng mà cái vật chất đó nó chỉ hạn hữu một ở một góc độ nào đó thôi. Chứ còn cái người mà tiếp độ bằng tinh thần thì nó là vô lượng, khi người đó càng hiểu càng biết được nhiều. Luôn cả câu chuyện mà con ngã quỷ mà quyến thuộc của thân phụ của nàng Út Á Lá hồi xưa có tà kiến, không biết làm phước gì đó, và sau này khi mà chết rồi thì nàng Út Á Lá mới đem một cái mâm vật thực cúng dường cho ngài một kiền liên hồi hướng phước cho ngã quỷ đó, hướng hồi phù hồi hướng phước cho cha mình. Và sau khi cái quỷ đó sanh ra được cái vật thực thù thắng, và sau này trong kinh ngã quỷ sự cũng có cái kể về cái câu chuyện của ngã quỷ này, là nhờ là cha của nàng Út Á Lá mà đời sống không biết bố thí làm phước gì có tà kiến, nhưng mà sau khi chết nhờ con của mình hồi hướng cúng dường ngày một liên hồi hướng phước, một ngã quỷ đã được cái sự vinh quang ở cõi sống của mình. Thì mình thấy bởi vì cái người mà có quyến thuộc của mình rồi, nhiều khi mình biết cái phước báo nó là một cái vật tối quan trọng. Mình cúng dường những người tu hành chân chánh để hồi hướng phước, nó là mình tiết độ tối quan trọng. Mà mình, những người thân của mình biết được Phật pháp là tối quan trọng ở trong cuộc đời này. Còn cái vật chất thế gian đó, mình có, mình tiết độ, nó luôn luôn mình phải hướng đến cái tinh thần để cho cái người đó hoàn thiện cái đời sống, giác ngộ giải thoát thì nó mới tốt. Chứ còn nếu mình cho vật chất, mình cho bao nhiêu mà cái người đó nó lòng tham rồi thì không đủ, thì mình có cho bao nhiêu thì nó cũng không bao giờ mà người đó đầy đủ được hết. Mà không có nghĩa là mình cho người đó mà người đó ngăn chơi chặn được tội lỗi, vì họ tiếp diễn cái lòng tham mà trong khi mình rất là khổ sở. Họ không hiểu nỗi khổ sở của mình. Nên theo con nghĩ rằng cái người thân của mình mà hiểu được cái Phật pháp làm tiếp độ cái cách đó là cái cách mà tốt đẹp nhất. Thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cũng hơi nhiều chút xíu, nhưng mà con xin trình bày như vậy. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa trở lại, nếu có gì cần chia sẻ thì thỉnh thượng tọa chia sẻ thêm.
Sao thủ kiến trường tại địa pháp đặt mình chỉ công đức và thượng quý Phật tử. Bây giờ chúng ta bước sang phần cầu đối. Trong cầu đối ngày hôm nay chúng tôi muốn một lần nữa đặt lại vấn đề, đó là người Phật tử mà trong cái hành xử đối với xã hội, cái gì xã hội, chúng ta làm những pháp như là bố thí, hành đúng pháp v.v. thì chúng ta dựa trên cơ sở nào để chúng ta thực hành điều này? A là giáo lý nhân quả, làm lành thì được an vui. Có nhiều người quan niệm rằng đối với xã hội thì chúng ta chỉ thù tạc thôi, nhưng mà Đạo Phật có đề cập đến nhân quả hay không? Khi mà chúng ta ra đời, chúng ta như là giúp bà con quyến thuộc, có cần phải nghĩ đến lý nhân quả hay không? B là tinh thần bất hại, không nên tạo khổ nạn cho ai. Bất hại hay là vô hại, tức là mình sống sống sao mà những người xung quanh mình họ không có lo lắng, bởi vì mình là người không có sát sanh, không có trộm cắp, vân vân. Thật ra mình sống sao mà tinh thần vô hại là tốt. C là góp phần xây dựng, có đóng góp việc chung thì mới thành tựu. Nghĩa là ngoài cái nhân quả cá nhân, ngoài cái tinh thần vô hại thì người Phật tử còn có cái tinh thần là nghĩ đến việc chung. Do nghĩ đến việc chung thành ra mình đã là thành viên trong xã hội thì mình cũng phải có góp phần, dù ít dù nhiều. Đây là cả ba điều trên. 1, 2, 3 mời quý vị Phật tử trả lời, mời Phật Thích Ca tìm các câu trả lời, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh thỉnh Đức Phật Tân, thỉnh Đức Phật Tân Hoa Kỳ cho đáp án của thủ đô ngày hôm nay. Quý vị Hoa Kỳ, thỉnh Đức Phật Tân, mời cô đi chat.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính thành lễ chư tôn đức tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được kiểm các câu trả lời của quý Phật tử trong lớp ở đây, mà con thấy cũng khá khá. Các vị trả lời, các vị trả lời thêm nha, còn được, mình còn được 3 phút. Dạ, con thấy là Thiên Nga là D, Anicca là D, Hoa Nguyệt là D, Nguồn Đức Hạnh là D, Nhật Hòa là D, Sư Sư Khô là D, Trí Tuệ là D, Ngọc Phật là D, Người Cư Sĩ là D. Dạ, con thấy tất cả mọi quý vị đều trả lời là D hết. Dạ, còn quý vị nào trả lời nữa không? Nếu không thì anh đi cho đóng cửa, đóng sổ. Dạ, Nguyệt Di bảo là câu A. Dạ, câu A. Dạ, rồi có một vị trả lời câu A, còn tất cả là D. Dạ, thưa câu hỏi thì câu hỏi thì như vậy thì mình chọn A, B, C, D. Vậy thôi, con kính thỉnh, con không biết là hôm nay đó nào chúng ta có được kẹo không? Từ gần cuối năm rồi, nhưng mà con thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi lên cho đáp án. Và nếu mà có kẹo thì sư phát kẹo cho chúng con nha. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi cho đáp án, nhưng mà nếu Đại Đức Pháp Tân không có nghe được thì con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ, dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ,
alo, alo, mic thì mic ướt lắm quý vị, đụng tới hả, mà ai chưa thả mic mà cầm mic là phải chạy ra ngoài mới chạy vô được. Thì cái câu đó thì quý vị thấy, đối với xã hội người Phật tử có hành xử tốt đẹp y cứ trên nguyên tắc nào dưới đây? A là giáo lý nhân quả, làm lành thì được vui. B là tinh thần bất hại thân tạo nên khổ nạn cho ai? C là góp phần xây dựng, có đóng góp thì việc chung mới thành tựu. D cả ba câu đều điều đúng. Trả lời câu này thì theo con này con nghĩ là con trả lời câu D. Tại vì cái gì rằng đối với Phật tử, đối với xã hội người Phật tử mới có hành xử tốt đẹp, ý kiến trên nguyên tắc nào? Bởi vì Đức Phật này nói giáo lý nhân quả là mình làm lành được vui, rõ ràng là mình nên làm những cái điều mà như là vua Asoka nói, quên là đức vua mà giờ dân Quách Chi có nói đó, nghĩa là tụ họp trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần đoàn kết, cùng nhau làm những cái việc tốt đẹp, không ban hành những cái luật lệ không nên ban hành đó, thì mình thấy những cái điều đó mà Đức Phật ngày nói khi vua Asatthế muốn đánh người Quách Chi đó. Đức Phật ngài hỏi gì? Bảy cái pháp bất thối á, thì ngài nói là nếu người Dật Quách Chi còn thực hành bảy cái pháp thối này đó thì vua A Sa Thế không có thể nào đánh được hết. Thì chúng ta thấy đối với người Phật tử mà đối với xã hội mình y cứu theo cái tinh thần nhân quả, có nghĩa là mình biết được cái nhân lành, cái quả lành thì mình là cái vật Phật tử mình phải tạo quả lành rồi, đúng không? Và mình sống cái tinh thần bất hại cũng là nhân quả, vì mình thấy rằng cái tinh thần bất hại có nghĩa là mình cái tâm từ bi, nghĩa là mình tu tập thì mình phải có thể hiện cái lòng tốt đẹp, không có tạo nên khổ nạn cho ai, thì tất nhiên là cái người tu tập là mình phải làm như vậy rồi. Góp phần xây dựng, đóng góp thì có việc chung mới thành tựu, thì mình là cái người dân thì mình phải có cái sự trong làng xóm mình cũng bảo vệ, nhà đình gia đình cũng bảo vệ thì mình mới được sự tốt đẹp. Nên cái câu đáp án, cái câu này thì con chọn là câu D, không biết tờ giấy bản có cái đáp án nào khác. Nếu không thì cái gì nào trả lời D thì được kẹo, còn cái gì nào để chờ từng tờ giấy bản nếu mà cũng đồng tình như vậy thì sẽ là cái câu D. Bây giờ xin tỉnh từng tờ giấy bản trả lại ạ.
Sở thưa cái trường được pháp đăng cũng đồng ý kiến với thầy thiếu pháp đăng và cũng đồng ý với các cả quý Phật tử là chúng ta chọn câu D là cả ba điều kiện. Ngày mai thì quý vị chúng ta sẽ tiếp tục kinh điện lành với bài pháp của Đại Đức Pháp Tân. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đề Tâm đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú làm thầy, con Anicha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân thượng tọa Đắc Đẳng đã từ bi điều học cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường đạt Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kim chi ku sa la ka mang ka pa pa ge re ya ma ma ka ye na va ka ma na sa di ga se su ka tang ka tang ni sa ye ta pa sa ni no a ti ye ya sa ta sa ni no ka tang bu nya pa lang ma ya sa pi pa ki pa wan tu te ye tang ka tang su ri tang ge tang bu nya pa lang ma ya ye ka ta ta ma ya Thank you.
Thank you.